Xin chào các bạn. Hôm nay là ngày 30 tháng 5 năm 2021. Tổng cộng là hơn 47 bạn đọc. Trước hết xin mời Lisa đảm nhận cái việc vấn đáp.
Dạ, xin chào quý bạn đạo. Có nghe không anh Bảo?
Nghe.
Dạ. Em thấy hình như hôm nay... À, cả cảm tôi thấy rồi. Trước khi vô câu hỏi đầu tiên, em xin nhắc lại có một số câu hỏi đã được trả lời nhưng mà mình muốn lặp lại chút xíu để cho mình dễ nhớ hơn. Nhưng mà sau khi những cái buổi học á, các bạn đạo nên nghe lại những cái gì đã nói rồi thì như vậy nó dễ nhớ hơn. Tại vì cái này là về đạo cho nên rất là khó. Cho nên nhiều khi nói một lần, nhiều khi không có nhớ á, cho nên phải nói một hai lần. Thì nghe lại thì nó dễ nhớ hơn. Tuy nhiên mỗi lần mà một câu hỏi đó nó có khi lặp lại thì em tìm ra những cái clip mới thì nó cũng một cái chữ đó nhưng mà có những clip mới thì em sẽ cho nghe để cho có thấy là có sự tiến hóa trong cái câu nói đó. Cái câu hỏi đầu tiên là thầy có nói trong cái clip Tinh Khí Thần, thầy nói là đêm đêm uống sữa trời. Thầy sao nói mà Pháp Luân Thường Chuyển là đêm đêm uống sữa trời? Thì cái câu này em sẽ cho nghe một chút xíu ha.
Sơ hồn là chấn chỉnh thần kinh khối óc ổn định, pháp luân thường chuyển lấy nguyên khí của trời đất khai sáng ngũ tạng của chúng ta. Đó là phương pháp tự trị bệnh. Thanh tịnh là sự lưu thông cơ tạng chạy đều, máu huyết chạy đều cho mặt mày tươi trẻ. Các bạn muốn trẻ không? Bỏ tiền đi mua phấn thoa son để làm gì? Nguyên khí của trời đất chúng ta hít vô đầy đủ nó cũng tươi trẻ vậy. Vì tôi bảy mấy tuổi rồi cũng vậy đó thôi. Nhiều người ở Việt Nam qua nói tôi còn trẻ hơn hồi xưa. Bảy mấy tuổi là mấy ông già lẩm cẩm chứ. Ông già này là cái gì cũng nói được hết. Giờ cái gì giỏi hơn, học ở trường nào, chỉ có tu thôi. Đêm đêm uống sữa trời, pháp luân thường chuyển, uống sữa trời, khai tâm thức của chính mình. Cho nên cái pháp lý vô vi giúp đỡ cho nam phụ lão ấu toàn cầu, nếu người nào hiểu được đó là đại phước của chính họ, nắm lấy mà đi, nắm lấy mà hưởng, còn không là chỉ có hủy hoại thôi. Tuổi trẻ có tinh, chắc tinh trong cơ tạng mà không biết sử dụng thì nó dục đòi hỏi, nó làm càng ngày càng già. Còn mình có cái phương pháp lấy nguyên khí của trời đất, tinh hóa khí, khí hóa thần, thần quần hư, con người nó mới trẻ đẹp. Sự thanh nhẹ là trẻ đẹp cái gì nữa, mà còn nặng trược chấp trước làm sao tu được. Cho nên không có ôm cái ngoại cảnh, vô vi là khai thác nội bộ, khai thác nội tâm, đứng đắn đi như vậy không bao giờ thay đổi thì tâm ta sẽ được an nhiên tự tại ở thiên lạc.
Nha, anh Bảo nói thêm, anh Bảo.
Uống sữa trời đó, uống sữa là tẩm bổ cho tâm thân, thân cũng được bổ mà tâm thức cũng được khai triển.
Sữa trời là gì?
Sữa trời là thanh khí điển đó.
Nguyên khí đó ha, thầy có nói trong này là nguyên khí. Cái nguyên khí đó khai sáng cái ngũ tạng, khai sáng được cái nội tâm của mình. Thì khi đó mình mới được trẻ ha, cũng giống như thầy vậy đó. Cái câu thứ hai là
Nói lớn
tinh.
lên chút được không?
Alo.
Rồi.
Dạ, tại cái micro nó xa. Tinh khí thần là chủ của ngũ tạng, chứ không phải ngũ tạng là chủ của tinh khí thần. Rồi bây giờ em sẽ nghe cái clip thứ hai ha, tại vì nghe cái này rồi anh Bảo nói thêm.
Khối óc là quan trọng nhất trần gian này, mà mình đã chủ trị khối óc, mình là chủ lấy mình là mình còn tất cả, mình còn bị lệ thuộc nữa là mất hết. Cho nên đây là cái thời cơ sẽ thay đổi để được thanh lọc một cú, là mọi người phải tự chủ mới thoát khỏi cái sức hút cơ ngũ hành. Nếu còn không thì bị kẹt trong ngũ hành không thoát nổi. Cho nên tinh khí thần chủ ngũ tạng, cho nên ngũ tạng chủ tinh khí thần, như thị như con đường chủ tâm trên bộ đầu, ý chí thanh tịnh và sáng suốt quản lý sự kích động và phản động của ngũ hành là thể trạng. Rồi kích động và phản động của ngũ hành là hòa hợp với sự kích động và phản động của cả con người. Thứ trên trước, mình phải đứng lên trên, nếu mình sợ dưới tổn hào vô địch chứ không có đạt được gì.
Cái clip này nó hơi khó nghe đó, nó rất là dài, nhưng mà em nghĩ anh Bảo nói được. Tại sao nói tinh khí thần là chủ của ngũ tạng?
Khi thầy nãy thầy có nói đó, khi mình tập trung cái tinh khí thần mình dồn lên trên, mình đem được lên trên đỉnh đầu đó, thì lúc đó mình mới làm chủ cái ngũ hành, làm chủ cái ngũ tạng, mình điều khiển cái tánh mình đó, là mình không có bị lệ thuộc nó nữa, mà mình làm chủ nó, mình điều khiển nó chứ mình không có lệ thuộc nó nữa. Tại vì ngũ tạng thì nó bị cái luật kích động phản động của ngũ hành, khi mà mình lên trụ được lên đỉnh đầu là mình làm chủ ngũ tạng, thì mình không có cho nó bị kích động phản động bởi cái luật của ngũ hành nữa, mình mới làm chủ lấy mình được.
Yeah. Khi mình đứng ở trên ngũ hành thì mình điều khiển được cái tánh ha, mình điều khiển được lục căn lục trần. Cái đó thầy nói là cái đầu tiên là cái sự thanh tịnh và sáng suốt, mình quản lý được cái sự kích động và quản phản động. Cái câu tiếp theo ha, thì tại vì cái bài này là cái bài về tinh khí thần, cho nên nó rất là nhiều về tinh khí thần. Cho mọi người nhớ lại những cái gì về tinh khí thần mà trong cái clip em đã ra đó, thì nó dễ nhớ hơn. Thì cái câu này nó nói là tinh khí thần là nó trụ hóa lên trên đó, thì thân ngoại thân, hồn ra khỏi xác ha, đi đến cõi lại la thanh nhẹ. Ở trong đây nó có hai loại, nó có hai cái câu hỏi. Thứ nhất là tinh khí thần, tại sao nó tinh khí thần mà khi mới trụ hóa thì thân ngoại thân, và khi hồn ra khỏi xác đi đến cái cõi đại la. Bây giờ nghe hai cái clip này ha, nó gồm có hai phần.
Cái đạo nó nằm ở trong cái xác của người ấy, chứ không có đâu hết á, mà không biết cái cách nghĩa tập lắc được, nghe thét được, buồn ngủ không phát triển được. Tại sao tôi kêu co lưỡi răng kề răng niệm Phật, thấy không? Tinh khí thần có cái lưỡi, thấy một vòng quanh đây, nó trụ qua lên trên, có cái lưỡi ra, thấy không? Nó chạy, tinh khí thần nó trụ qua, tiến qua lên, thì thân ngoại thân.
Em xin lỗi nha, em cho cái này coi phim mới được, tại cái này thầy có chỉ đó.
Hồn ra khỏi cái xác, cái đạo nó nằm ở trong cái xác của người ấy, chứ không có đâu hết á. Mà không biết cái cách nghĩa tập lắc được, nghe thét được, buồn ngủ không phát triển được. Tại sao tôi kêu co lưỡi răng kề răng niệm Phật, thấy không? Tinh khí thần có cái lưỡi, thấy một vòng quanh đây, nó trụ qua lên trên, có cái lưỡi ra, thấy không? Nó chạy, tinh khí thần nó trụ qua, tiến qua lên, thì thân ngoại thân, hồn ra khỏi cái xác thì ngủ vững ở đây, giai không không còn nữa, đi về cõi đại la thanh nhẹ, có đường lối mạch lạc rõ rệt. Không phải tu mà không có hiểu tại sao đến đi cách nào nó có đường lối. Nói tầm bậy tầm bạ cũng tin là đâu có được.
Nè, còn cái clip, còn một cái clip audio ha.
Thiên cơ biến động, vũ trụ biến động, thì chúng ta tu này khai thác cái tiểu thiên địa này liên hệ với vũ trụ, thì chúng ta càng khai thác nó càng thanh tịnh, thì chúng ta không có đặt vấn đề mong muốn tương lai tôi sẽ đi đâu. Tôi mong muốn giải tỏa bằng khai thác khối óc cơ tạng thanh tịnh của tôi, tôi tiến về vũ trụ là nơi thanh tịnh vô cùng tạm và tạm tiền. Lúc tôi giáng lâm xuống thế gian tôi phải trở về nơi đó, đó là chánh pháp chứ không phải về. Về cái xứ sở nhỏ bé đã làm gì, chúng ta cầu tiến tới đại la thanh nhẹ ở bên trên, không có đi tới cái chỗ tranh chấp thế nào, không mong tới cái chuyện đó, phải trở về đại la thanh nhẹ của trời.
Dạ ha, bên này mình học thêm cái đại la ha. Cái đầu tiên là nói tinh khí thần trụ, hồi nãy anh Bảo nói thêm cái phần đó đi, rồi em nói cái phần đại la.
Cái phần mình muốn mà thân ngoại thân đó, là mình phải trụ được cái tinh khí thần, và muốn trụ được cái tinh khí thần đó, là phải cái tinh mình phải dồi dào, mình phải thanh lọc, rồi lúc đó cái tinh nó mới hóa khí. Khí khí mình nó mạnh nó mới hóa thành cái thần, là ba cái luồng điển nó trụ lại là ba cái báo linh đó, thì lúc đó mình mới kết thanh thai mà mình mới đi ra khỏi thể xác, chứ đâu phải trước khi ra khỏi thể xác nó cũng phải có Muni Châu rồi kết thanh thai rồi lúc đó mình mới ra khỏi thể xác, chứ đâu mình đâu có ra dễ dàng vậy được. Thì cái đó ba cái luồng đỉnh mà quý báu nhất của mình đó là mình phải có đủ. Thì trước hết là mình phải giữ tinh, là mình phải bảo tồn cái tinh, là cái chất liệu mà nguyên liệu của mình đó, rồi mình phải luyện pháp luân thường chuyển, là luyện cái khí của mình. Mình ngậm miệng lại, mình không có hao thần khí của mình, không có nói chuyện nhiều á. Mình cắn răng, răng kề răng coi lưỡi, là mình tiết kiệm cái khí của mình á, mình không có tiêu hao nó thì nó mới mạnh được. Thì tất cả hai cái đó thì nó gom lại, rồi lúc đó mình mới chuyển hóa, thì nó mới hóa thành cái điển điển thần, là điển sự sáng suốt của mình, cái luồng điển mình nó trụ lại trên đỉnh đầu á. Thì lúc đó mấy cái giai đoạn kế tiếp đó mình đi mới đi ra khỏi thể xác được.
Rồi. Cho nên cái thầy có nói thêm là cái mà tinh khí thần là cái chất tinh đó, mỗi một tuần chỉ có một giọt thôi ha. Cho nên cái vấn đề tinh khí thần nó rất là quan trọng cho cái người tu. Cho nên tại sao mà mình nói tại sao mà tôi không có ra được khỏi cái xác, tại sao tôi xuất hồn không được. Cái tinh khí thần rất là quan trọng. Khi mình trụ hóa được rồi mình mới đi xa được. Mà cái đó nó cả một cái sự dày công, cả một cái kỳ công ha. Thì khi đến cái tuổi cõi Đại La Thanh Nhẹ hồi nãy thì cũng có nói đó là tam thập tam thiên. Đó là cái nguồn cội nha. Cái cõi Đại La đó là nguồn cội.
Thì nãy nói thêm chút nữa là khi mà mình lo âu quá, mình phóng tư tưởng hướng ngoại quá, nó cũng hao thần của mình.
Dạ, cái đó thì chắc chắn không có trụ được. Chắc chắn. Rồi cái câu tiếp theo ha. Tinh ba của vũ trụ. Cái câu này em sẽ phải cho nghe, là tại vì là cũng có cần nghe một lần rồi nhưng mà có thể là sẽ không có nhớ. Nhưng mà trong đây em sẽ lặp lại một lần nữa để cho mọi người nghe, và em sẽ nhấn mạnh để sau này mình dễ nhớ hơn. Tinh ba của vũ trụ là cái gì?
Kính thưa thầy, trong thiền thực hành trang thứ 12 có nói về ý niệm tinh. Kính thưa thầy giải thích ý nghĩa của ý niệm tinh, tại sao nên nghĩ tưởng đến tinh? Tinh khí thần, tinh
cái chất tinh. Tinh là nói ý niệm tinh là tinh ba của vũ trụ. Tinh ba của vũ trụ khai mở vô cùng, mình phải có ý niệm hướng thượng. Tinh ba của vũ trụ, một tinh khí thần của cơ thể cũng quan trọng. Cơ thể con người mà không có chất tinh thì không có hoạt động được. 7 ngày nó mới có một giọt tinh mà đem phung phí, là con người đầu óc nó vơ vẩn, không có minh chánh, lù khù đi. Người ta nói thức đêm quá nó lọc, nó hư thận, hư óc luôn, mà làm cho cái tim.
Cái tim lớn hả? Tại cái đuôi của thằng này nó dễ, còn cái nữa nha.
Tôi có đọc sách của thiền sư, nhưng không hiểu câu nói tinh ba của vũ trụ là ý nghĩa gì, xin thiền sư cho biết.
Cho nên muốn biết tinh ba của vũ trụ phải biết tinh ba của cha mẹ. Không có tinh ba của cha mẹ làm sao có hình hài của chúng ta ngày hôm nay. Mà ai cấu trúc thành tinh ba của cha mẹ, nguyên khí của càn khôn vũ trụ, mà nếu chúng ta tu giải mở trụ tiến, cái điển của chúng ta trung tim bộ đầu khai triển, thay vì cứ quẩn quất ở trong bộ gan, sân si không thoát được. Cho nên tinh ba của vũ trụ là cái hồn chúng ta đi về trời. Chúng ta có tinh ba của cha mẹ, chúng ta có cái xác, mà cái gốc của nó là từ ở bên trên. Mà chúng ta hướng đi lên trên, chúng ta sẽ có một hình hài ở bên trên, đi đứng đàng hoàng, trở về thiên quốc mới biết là xa xưa chúng ta ở nơi đó, không phải ở dưới này. Thành ra chúng ta không có làm chánh trị, không giành đất đai, không giành của cải ai hết. Thực hành để tiến hóa tới vô cùng, hưởng những gì của Thượng Đế đã có, trời đất đã hình thành. Chúng ta là người thực hành để tận hưởng mà thôi.
À, em sẽ lặp lại cho tinh ba của vũ trụ là cái hồn nha, là cái phần hồn đó. Nhớ nha, thầy nói là phần hồn đi về trời đó là cái gốc mình á, là từ bên trên xuống, cho nên năm ra cái tinh ba có nghĩa là khi mà mình khai mở tới vô cùng á, mình trở về với phần hồn á, thì cái đó đó nó mới gọi là tinh ba, cái phần hồn của mình á mới gọi là tinh ba ha. Tại vì thầy nói tinh ba của mình là cũng mình cũng từ cha mẹ mà ra, mà cha mẹ cũng từ nguyên khí mà ra. Cho nên cái trụ hóa cái tinh khí thần rất là quan trọng. Em sẽ lặp lại nha, tinh ba của vũ trụ là phần hồn nha. Trở về với phần hồn thì mới gọi là tinh ba của vũ trụ. Giống như một trong những điểm liên quan vậy đó.
Cái cha mẹ cũng là từ tinh ba mà ra.
Đúng rồi, cũng từ nguyên khí mà ra.
Như từ cái tinh ba nó mới sanh ra cha mẹ, rồi cha mẹ với cái tinh khí ở thế gian này nó mới sanh ra mình. Và mình cũng phải trở về cái tinh ba là cái nguyên thủy của mình đó.
Cái phần hồn của mình đó.
Cái nguyên thủy của mình nó mới kêu là tinh ba của càn khôn vũ trụ.
Trở về với phần hồn của mình á, phải trở về phần
thì
hồn
mình,
của mình.
Mình phải trở về với phần hồn của mình mới trở về với tinh ba của càn khôn vũ trụ, được là trở về nguyên lai bổn tánh của mình á.
Là cũng như điểm liên quan đó. Một trong những cách nói vậy thôi. Nhớ ha, là cái phần hồn của mình ha.
À, luồng điển cái á, cái luồng điển chánh á.
Rồi tiếp tục ha, cái câu tiếp theo là khi mà thầy nói càng tu thì càng kết những cái đó hoa. Hoa sen tốt đẹp trên cái bộ đầu của mình. À, cái này anh Bảo nói được nè.
Thôi nói đi.
Tại sao nói cái đó hoa sen ở trên bộ đầu? Bộ đầu có hoa sen là cái gì? Anh Bảo có lần anh Bảo nhắc đó.
Nói đi.
Thì bây giờ anh Bảo nói đi, cái này anh Bảo biết nè.
Cái người nói đi, nằm bữa đi nằm biến, anh nói đi.
Biết không cái đó? Biết không? Hoa sen là gì? Hoa sen là gì? Hoa sen là gì?
Hoa sen mấy cánh?
Hoa sen là gì?
Ừ.
À, thầy có nói một cái bài. Hoa sen năm cánh là mình không nói à, mà hoa sen nó có một cái bài. Ừ. Mà anh nghĩ anh Bảo chắc quên rồi.
Ừ.
Cái bài này cũng gần đây á.
Nói đi.
Tam Huê Trụ Đảnh. Đó là mấy loại là hoa sen ha. Mà cái bài khác á, là anh Bảo nói là cái hoa sen năm cánh. Ha. Thì cái đó là khi mà tâm huê trụ đảnh rồi đó, cái tinh chí thần trụ đảnh rồi đó, thì mình kết được những cái đó hoa sen ở trên cái đỉnh đầu. Hoa sen nó mở ra ha, thì ở trên kia nó cũng có cái hoa sen, ở trên trên nó cũng có cái hoa sen. Ở phía bên trên của mình nó cũng có cái hoa sen nữa. Cái câu tiếp theo ha, như hồi nãy anh Bảo có nói là tinh hóa khí, khí hóa thần, thần hoàng hư. Nhưng mà cái clip này nó có một cái góc độ khác mà em có nói, mà anh Bảo nói ở chỗ là chỉ mới có tinh khí thần thôi, thì em sẽ cho nghe cái clip này.
Thường ở bên Phật giáo có nói là trong Thủ Lăng Nghiêm Đức Phật có đề cập đến một lần là trong con người có dòng nước, nếu để dòng nước nó chảy xuôi thì sanh con đẻ cái, nếu để nó dòng nước nó chảy ngược thì sẽ thành Phật Bảo. Chúng con ở đây thì cũng đã hiểu dòng nước đó như thế nào, nhưng liên hệ với pháp lý của mình, thầy đã dạy chúng con tu để tinh hóa khí, khí hóa thần, hoàn không. Vậy một lần nữa, kính xin quý thầy minh giải sâu rộng hơn để chúng con mai hậu có tài liệu.
Chúng ta kết hợp với tinh hóa khí, khí hóa thần, thần hoàn hư. Chúng ta đã đi đúng đường. Càng ngày càng giải, chúng ta đi tới thanh tịnh. Thanh tịnh nó hoàn hư rồi. Nếu hoàn hư mà còn động loạn nó không phải kêu hoàn hư, thanh tịnh nó mới hoàn hư. Mà hiệp khí cùng trời đất nó càng sáng suốt hơn nữa.
Quá khí là quá như thế nào sư thầy?
Thì anh ăn tất cả ăn cơm, cơm nó biến thành thủy, thủy nó biến thành khí.
Cái đó có thể tính là cái khí
nó biến thành sắc. Biến thành sắc, đói bụng phải mặt xanh không? Ăn no phải mặt hồng không? Thì hồng khí mới dân trời Phật được.
Lúc đó
hồng
là quả
khí nó mới là tâm linh dân trời Phật được. Không có hồng khí không có dân trời Phật
được. Vậy như vậy con đường đi của tinh khí thần có chung với ba con đường kinh mạch trong con người của mình hay không?
Tinh khí thần là nó ba báo linh, ba báo vật quan trọng ở thế gian này. Người nó hơn con thú là tinh khí thần đầy đủ. Ba báo linh tinh khí thần trụ hóa thăng hoa rõ rệt. chỉ có hành pháp mới rõ những gì tôi nói. Không hành là họ nói tinh khí thần gì đâu, tinh là cái gì xuất tinh đó. Họ chỉ cần ngủ với đàn bà mới xuất tinh, nói vậy nói vậy phá hoại họ mà họ không hiểu. Còn tinh khí thần này là trụ giải thăng hoa, sức mạnh vô cùng.
Rồi anh Bảo nói thêm cái phần mà khi mà thức ăn mình vô á, thầy cũng có nói cái phần tại sao mà thầy nói là thần hoàn hư.
Hoàn hư nãy thầy nói nó thanh tịnh nó mới hoàn hư được.
Đúng rồi, còn tiếp tục đó thầy cũng có giải thích thêm về khi mình ăn cái thức ăn á, tại vì mình cũng là thu ngũ hành mà, mình là thu ngũ hành, phóng ngũ hành mà, cho nên mình ăn cái thức ăn đó, khi đó nó cũng cơm cũng biến thành thủy, thủy mới sanh khí, khí sanh sắc, sắc hoàn hư là vậy đó, nó cũng có hoàn hư, tại vô có con người mình đi ra là phải ra cái đó rồi, nó phải ra trên đỉnh đầu rồi, nó cũng phải hoàn hư đó, nó trở về cái trạng thái của nó từ ban đầu xuống. Cho nên cái đó là một trong những trạng thái mà thầy nói là thần hoàn hư ha. Những cái clip khác thì cũng nói là tinh hóa tinh khí thần là nhật nguyệt tinh hay là thiên địa nhân đó, cũng có nói về cái đó. Cái câu tiếp theo ha, thì các bạn muốn giữ lời hứa đúng như là hứa của mình thì cũng như cái lời đại nguyện của mình là chỉ có tu mà thôi. Cái này anh Bảo trả lời đi. Khi mà muốn giữ lời hứa hay là đời đại nguyện thì chỉ có tu mà thôi. Tại sao?
Muốn giữ cái lời đại nguyện của mình hả?
Dạ đúng rồi.
Muốn giữ lời đại nguyện, tu là đại nguyện gì?
Ví dụ như khi có đại nguyện gì đó, trước cũng hay có nhiều người phát những cái đại nguyện đó.
Tu mình mới, nếu mình muốn giữ một cái đại nguyện thì mình cũng phải trở về với cái sự ngay thẳng, chất phát thật thà của mình thì mình mới tu, mình mới sửa ngay ngắn, nhưng mình mới có cái sự trung tính, mình mới giữ được cái đại nguyện của mình đó.
Nhưng mà có những cái đại nguyện đó anh Bảo biết không, có những lời đại nguyện mà rất là khó thực hiện nhưng mà thầy nó mới tu mới giải được, là tại vì có nhiều khi người ta nói không có đúng á. Ví dụ như người ta nói có những người nói thôi con nguyện con chết vì một cái gì đó cũng vì đạo đó, nhưng mà cái lời thực hiện đó nó không có hoàn thành, thì cái đó muốn hóa giải nó được là chỉ có tu mà thôi. Tại vì có những cái lời đại nguyện mà mình không biết á, mình phát ra đó, mình không có thực hiện được nhiều cái kiếp trước á, thì cái kiếp này chỉ có tu mới hóa giải được. Tại cái đó cũng giống như là một cái lỗi mà mình làm không có làm, có hoàn thành á. Như nó con muốn tu kiếp thôi, nhưng mà con không có làm được. Thì kiếp này con phải tu, thì con mới giải được cái đó. Thầy cũng có nói.
Cái, thì đó, nói, là, cái đó là giải đại nguyện hả? Chứ không phải thực hiện mà giải hả?
Khi mình hứa đó, mình hứa là một cái lời
cái đó đại nguyện. Là giải đại nguyện. Giải đại nguyện không đúng thành
rồi. Đúng rồi, cái tu của mình là chỉ có giải được hết những cái lời đại nguyện đó. Tại vì nhiều khi đại nguyện đó đã đưa hứa ra và nói ra thì hư không nó ghi chép rồi, mà mình không thực hiện được trong một kiếp. Cho nên cái kiếp sau mình quay trở lại mình cũng phải làm thật là nhanh, hoặc là phải hoàn thành cái đại nguyện đó, thì chỉ có tu mà thôi. Đó là thầy nói là khi gửi cái tiền điển của mình đó, thì mình mới thường độ được cho mọi người. Nếu mà mình tu á, thì mình cái đại nguyện của mình nó mới thực hiện được. Còn nếu mình không tu thì cái đại nguyện nó cứ còn hoài, thì mình sẽ mắc tội hoài.
Nhiều khi mình hứa cao quá, mình làm không nổi, mình không tu sao mình làm nổi.
Đúng rồi, cho nên đâm ra thầy nói chỉ có tu mà thôi.
Thì rốt cuộc ở đây xuống thế gian này, rốt cuộc chỉ có đại nguyện tu là đi đúng đường thôi, chứ đâu có cách nào hơn. Bây giờ có kiếp nào làm gì nữa, nó cũng phải tu à.
Nhà có những ví dụ mình có hứa gì trong những kiếp trước, kiếp trước khi mình sinh ra hay là mình đã được xuống đây, tùy theo đã được bao nhiêu cái luân hồi, thì có những cái lời đại nguyện trước khi mình thành người đó, thành cái hiện diện trên cái mặt đất này, thì mình cũng đã có những cái lời đại nguyện mà mình không có biết mình là hứa gì mà mình nói gì, thì chỉ có tu mới là thay đổi được cái lời đại nguyện đó, mới thực hiện được lời đại nguyện đó. Tại nhiều khi hứa bậy, làm bậy cái gì đó thì mình làm không có được, mình cũng có sai đó. Thì thầy có nói là làm cái gì cũng vậy, ở trên mặt đất này chỉ có tu mới là đúng mà thôi. Cái câu tiếp theo là các bạn có may mắn, luôn luôn có may mắn. À, tại sao nói là tu cái pháp này là các bạn có may mắn và luôn luôn có may mắn? Cái này anh Bảo nói đi.
Thôi, nói hết đi.
Anh Bảo nói đi, tại vì cái này anh Bảo nói hoài, thường nói nè.
Thôi, nói hoài vậy, Ly nói đi.
Các bạn luôn luôn có may mắn. Thì tại vì có nhiều khi á, mình không có tu á, thì mình có những cái buồn phiền, giận hờn, tranh chấp, hay là mình có những cái mưu toan rồi đó, những cái tính toán ở ngoài đời đó. Khi mà mình tu á, thì mình thực hiện cái pháp này rồi á, thì mình chặn đứng được những cái hành động đó. Như những cái hành động nào mà bất chính mình sắp sửa mình làm á, thì ở đây mình biết được liền, mình biết là mình có cái sự minh chánh ở trong này, mình biết được, mình thực hiện được, mình hiểu là không có được làm, mình giáo huấn được liền, mình nghĩ lại liền, ha, mình có cái suy nghĩ liền, mình giáo huấn được cái lục căn lục trần, mình biết là cái đó điều đó sai, mình không có làm, cho nên tại sao mà mình giảm được số được cái phiền muộn, mình thấy được cái những cái phiền muộn sái quấy, mình không có làm nữa, tại vì mình biết là cái đó nó dẫn đến những cái hậu quả, thầy nói là cái nạn đó, tại mình sẽ gieo cái nghiệp cho mình và cái đó mình sẽ gặp nạn. Còn nếu mà mình hiểu được thì mình cái pháp này nó đã cho mình cái sửa tâm sửa tánh, nhưng mà thật sự muốn tới cái đó nó cũng rất là cao. Tại vì em thấy rất là khó trong cái pháp này là sửa tâm sửa tánh. Mình nghĩ là mình sửa nhưng mà khó sửa lắm, rất là khó sửa. Nếu mà mình không có dày công rất là khó sửa. Có khi mình cũng có hơi phiền muộn một chút xíu, có hơi lo một chút xíu, nhất là mấy người nữ. Mấy người nam thì có thể được đó nghe, nhưng mà mấy người nữ khó.
Nhưng mà khó một chút. Rồi giờ nói qua cái phần may mắn đi, nãy mới nói tới cái nạn thôi.
Đó thì cái đó là sẽ tạo thành cái nạn của mình. Còn cái may mắn thì nó sẽ tới.
May mắn là cái gì? Cái gì may mắn gì tới đâu, nói đi.
Nếu mà cái nghiệp mình không có nhận những cái nghiệp, những cái nọ nạn đó, thì mình có những cái may mắn. Mà có những cái may mắn nó đi trước những cái gì mà mình hình dung ra. Cho những cái ví dụ. Ví dụ như mình bình thường á, mình đi làm và mình thật sự nói với những người không đi làm đi, chưa có đi làm đi, thì có những cái may mắn rất là đặc biệt khi mà mình nộp những cái đơn đi, mình gửi mấy cái CV đi tùm lum tùm la ha. Nếu mà mình không có thiền á thì mình cũng phải đợi, nhưng mà khi mà mình có thiền rồi, mình có thời gian nhiều với nó rồi, thì em thấy những cái may mắn nó đến rất là bất ngờ.
Giờ đâu
cũng... đó do cái luồng điển của mình.
Giờ đâu mình đã có sự may mắn đó,
có nhiều lắm, có long thần nè, có đường khỏi thần thấu địa giúp cho mình đó. Đó là cụ thể nhất á. Đó là những cái mà may mắn từ những cái xung quanh mình, là những cái vị thiên liên giúp cho mình có.
Thầy có nói gì thêm không? Khi mà mình tu vô vi mình được may mắn, thầy có nói gì thêm không?
Cũng nhiều quá chứ.
Ừ?
Có nhiều lắm ạ. Nói về gì cái đâu? Gì?
Ví dụ.
Bây giờ anh muốn ví dụ về cái gì? Lĩnh vực nào?
Lĩnh vực mà may mắn á, thầy có nói gì khác không? Tại sao tu vô vi được may mắn?
Theo anh bảo là cái gì?
Không biết. Vậy đi tìm ra câu hỏi là tại sao có may mắn thì giờ phải trả lời đi chứ.
Thì đó em nói nè, ông thầy nói là ông trời ông độ cho mình từ lúc đầu xuống thế gian. Ha? Khi đó mình đi theo một con đường tu của mình á, thì mình không có đem cái họa tới, thì cái sự may mắn nó đến với mình.
Cái đó mình thanh hòa thanh thì tự nhiên mình được có may mắn chứ. Mình phải hướng về thanh, mình hòa với thanh thì mình không có, mình mới được sự may mắn. Mà mình tu này thì mình có được cái dù của vô vi á.
Ừ, cũng được, cũng có một cách lý giải.
Ừ, có dụ chứ, có sự chắc chắn. Mà bây giờ mình bỏ tu vô vi, mình ra khỏi cái dụ của vô vi là mình sẽ gặp khảo đảo lại liền, là cái sự sóng gió nó sẽ tới như bình thường nó phải tới. Mà khi mà mình đi vô vi cũng được che bớt một phần, chứ không phải là không có, không phải là tu vô vi không bị khảo đảo, nhưng mà mình cũng nhẹ bớt.
Nếu mà thật sự mà nói, anh Bảo nói gì phải nói thêm một chút, là nếu mà tu vô vi mà đứng đắn, phải nói chữ đứng đắn ở trong đó.
Thì đúng rồi, tu vô vi phải có đứng đắn chứ, mà
cái sự đứng đắn.
Mang tiếng tu vô vi mà không có tu thì cũng như không thôi.
Dạ, cũng như thầy nói, đi theo tôi mấy chục năm mà nó không có tu.
Ừ.
Nó mang tiếng nó tu nhưng mà nó không có tu. Sách nào nó cũng mở nhưng mà nó không có tu. Hai cái đó thì nó không có đứng đắn, thì không đứng đắn thì chắc chắn là có sự nhồi quả. Cái đó là chắc chắn rồi. Cũng như nãy anh Bảo nói là thanh hòa thanh, đó là người tu đứng đắn. Còn người tu không đứng đắn là không phải rồi. Người tu đứng đắn thì chắc chắn sẽ có những cái sự nhồi quả.
Nếu mà không đứng đắn thì trượt khúc trượt khói.
Cái đó là sự nhồi quả là chắc chắn phải tới. Câu tiếp theo ha. Thần thức là gì? Bây giờ cái thần thức là gì thì rất là dễ. Cái này rất là dễ, nhưng mà để em cho nghe cái clip này ha.
Thế còn văn chương thì người ta nói là mắt là cửa ngõ mở vào linh hồn, có đúng
không? Con mắt sao? Mắt là cửa ngõ
mở ra cửa vào linh hồn,
mở vô trong cái linh hồn,
biết và đi vào cái linh hồn.
Nói về đời thôi, cái đó là nói về đời. Con mắt tôi mở để biết về linh hồn, nó nói về đời, cái đó là thấp chủng, không có được. Còn cái này cái thần thức cái thần thức là cái cửa đó. Mà cái thần thức nó ở đâu? Nó đây. Ủa chi châu nó đây. Sau này các bạn ra nghĩa là có một đám mây đứng trước này là có một đám mây, rồi bước lên đám mây là như đi xe hơi. Nó bay đi. Cho nên bây giờ tu cái này là đứng phá cái vách tường, cái sơn đình, cái này cái núi, phá cái vách tường để đi ra. Cái cửa chỗ đó. Nhưng mà người đời họ nói con mắt, bây giờ họ trình độ họ mới tới đó, hiểu tới đó.
Dạ, cái thần thức à, anh Bảo hiểu thần thức không?
Thầy có nói đó, thầy nói là cái phần hồn của mình nó sáng xuống, nó đi ra được, nó kêu là cái thần thức.
Đúng rồi, trước đó nó gọi là Moni Châu á.
Nó trời... phải sáng suốt nó mới kêu là thần thức.
Thì cái phần hồn, trở về cái phần hồn.
Cái trong cái câu nào mà thầy giảng cái đó, thầy nói là biển cho lặng Minh Châu mới phát, lầm cho riêng mới gọi là cái thần, cái đó là cái thần thức á.
Hay cái gì mà nói tới thần á, hay là nói tới cái thức á, nói về thức á, là cái hồn. Chắc chắn như vậy đó. Khi mà thầy nói đối cái thức của mình có nghĩa là cái hồn của mình. Ha? Cái này thần thức thì thầy nói rõ hơn, đó là Moni Châu khi trở về với phần hồn sáng suốt. Hãy nói cái thức là nói cái hồn mà không có gì khác ngoài cái hồn đó. Ha? Cái thức là cái hồn. Rồi câu tiếp theo ha. Tu là cứu cánh, báo hiếu, giải tất cả những duyên nghiệp từ tiền trước, từ tiền kiếp trước đến nay. Từ kiếp trước đến nay. À, thầy nói tại sao là tu là cứu cánh, là báo hiếu, giải tất cả những duyên nghiệp từ kiếp trước đến nay. Bảo nói đi anh Bảo.
Sao kêu anh nói vậy? Nói đi chứ.
Anh Bảo nói đi.
Trả lời đi chứ. Người ta hỏi thì phải trả lời chứ. Bạn đạo hỏi thì phải trả lời chứ. Trả lời đi.
Hỏi anh Bảo đi. Hỏi anh Bảo đó.
Tu là cứu cánh, thì mình xuống đây là chỉ có để học hỏi, tu để tiến hóa, tu sửa sổ, tu bổ sửa chữa để tiến hóa thôi, chứ mình đâu có xuống đây để làm gì khác hơn. Ông trời ông cho mình xuống đây để cho mình tu bổ sửa chữa để tiến hóa. Mình là những tội hồn chưa hoàn tất thì chỉ có cái nhiệm vụ đó thôi. Mà mình tu thì mình mới giải được hết tất cả những cái nghiệp duyên của mình từ nhiều kiếp. Chứ làm sao mà mình trả hết được mà giải.
Cái hiếu này là cũng có nói hiếu với cha mẹ trời với cha mẹ đất á.
Thì giờ thiếu là tại sao mình còn thiếu nợ cha mẹ trời, thiếu nợ cha mẹ đất. Mà bây giờ mình lấy cái gì mình trả bây giờ. Bây giờ mình tu khá thì lúc đó mình mới độ được. Nếu mà cha mẹ mà tu thấp hơn mình thì mình mới có cơ hội độ cứu được. Cũng như Đức Ông Tư đã cứu cha vậy đó. Thì cái đó là cái sự báo hiếu, là đâu có cái gì báo hiếu quý bằng có được người con biết tu mà hộ độ giúp đỡ cho mình được tiến lên nó dễ dãi hơn, bớt cái sự khổ cực hơn ở dưới phần thấp. Thì đâu có gì quý hơn là cha mẹ mà có người con biết tu.
Rồi đúng rồi, cái câu đó cũng nói thêm là cái bài này, tại vì nó nói tới cái tâm tinh khí thần, cho nên khi mà mình trở về với phần hồn á, khi mình trụ được cái tinh khí thần á, thì mình trở về với cái phần hồn của mình á, thì mình mới có cơ hội là mình báo hiếu được. Rồi câu tiếp theo ha. Cái câu này nói là tinh khí thần là sự ghi chép rõ rệt. À, cái câu này hay ha. Trời, em sẽ cho nghe cái câu này.
Không có gì chê mắt ông trời được, không có gì lao ông trời được, không có gì phỉnh ông trời được. Bởi vì mỗi người trong cơ thể nó có tinh khí thần, sự ghi chép rõ rệt, không có sai là được. Làm sai là phải tự chịu tội đó thôi. Không có cái tiền bạc mà đi biện hộ nữa, không có thế lực để biện hộ cho mình trong lúc mình xuống âm phủ. Mỗi người chết phải qua, tu cho giỏi cách mấy cũng phải qua, qua một cái cuộc di trú thanh lọc để đổi giờ trong chương trình tiến hóa. Cho nên tôi tu rồi tôi không có gặp ông Dương, phải gặp, phải hiểu đời đạo, phải biểu hiểu mọi hình phạt, phải hiểu mọi sự đau đớn. Thành ra tôi có tái sanh ở nơi nào tôi không có đem sự đau đớn cho người khác. Đó là định luật của cha trời dẫn giải và giúp đỡ mọi linh căn tiến hóa là vậy. Còn nếu mà chúng ta còn biện hộ mãi, nuôi cái ô trượt mãi mãi, thì chúng ta tự chôn mất cái gì. Rồi phải lãnh lấy cái sự khổ hình khảo đảo sau khi lìa xác đã nhiều lần rồi. Có nhiều người nhiều lần rồi ngồi đây, cái nhiều lần đã xuống địa ngục rồi mới được hồi sinh lên đây, nhưng rồi cũng quên, cũng làm vậy.
Rồi hồi nãy có nói thêm ha, không có gì che mắt được ông trời, không có gì láo ông trời được, không có gì phỉnh ông trời được. Tất cả những cái tia sáng ông đi theo mình chút xíu là mình biết rồi, tội mình là ông thấy hết. Tại sao nói tinh khí thần là sự ghi chép rõ rệt? À, Bảo hiểu câu này không? Tinh khí thần nó nằm đâu? Nó trụ ở đâu?
Khi nào mà nó trụ hả?
Gì?
Nó trụ thì phải trụ đỉnh đầu thôi chứ trụ đâu.
Rồi, thầy nói Hà Đào Thành đó là cái pháp định đó, là tinh khí thần là ghi chép. Ha? Trong đó là tinh khí thần là ghi chép hết những cái tội lỗi của mình, cái hồ sơ nó cất ngay đó đó. Hồi nãy thầy cũng có nói thêm, mình cũng có nhiều lần xuống địa ngục rồi chứ đâu có dễ.
Tại sao cái tinh khí thần nó lại ghi chép?
Tinh khí thần là ghi chép trong ba cái lồng điển tim gan thận đó. Nhớ không? Bảo có nhớ không?
Nó ghi chép làm sao?
Ba cái lồng điển, có hai cái lồng điển ghi chép cái tội của mình. Anh Bảo nhớ cái lồng điển nào không?
Không.
Em nhớ hình như là gan, gan với tim.
Tại sao hai cái đó nó ghi?
À, chỉ có nói vậy thôi. Hỏa thổ ghi chép. Hỏa thổ với ghi chép. Nhớ ha, hỏa thổ ghi chép. Rồi tiếp tục ha. Tại trong ba cái luồng điển đó, cái hỏa, cái thổ là rất là quan trọng, cho nên đâm ra ghi chép thấy mình buồn, mình nói bậy, mình làm bậy đó. Ha, cái hỏa với cái thổ. Cái hỏa là ở chỗ cái tim, cái thổ là cái chỗ bao tử, cái tim với bao tử, hai cái chỗ đó là dễ nhất, dù mình giận, mình buồn cũng dính tới tim, dính tới bao tử.
Buồn
mình ghen ghét,
buồn là dính tới phổi.
Thì tất cả những cái gì mà mình ghen ghét đó thì nó nằm ở tim, đưa về tim. Buồn thì đi vào tâm nha, vô tim nha. Buồn là vô tim.
Nhưng mà cái phổi bị ảnh hưởng.
Phổi cũng bị ảnh hưởng nhưng mà buồn nó đem vô tim.
Dạ.
Dạ, buồn vô tim, chắc chắn. Chút xíu nữa có. Nhưng mà không biết em có cho nghe cái đó không? Trong phế kinh đó, nói rất là rõ. Rồi.
Phế kinh là phổi đó
ha? Cái phế kinh là cái dù che ngũ tạng á.
Là phổi á.
Dạ. Gọi là cái phế kinh là nguyên cái dù đó, nó che toàn bộ cái ngũ tạng. Che hết phía trên nó trong cái sơ đồ đó, anh Bảo thấy không? Nên nó che xuống không? Cái sơ đồ của con người á. Dạ, nguyên cái đó nó che xuống dưới, còn nguyên cái bộ phận ở phía dưới của cái con ngũ tạng của mình. Rồi cái câu tiếp theo ha. Cái câu này hỏi cũng rất là khó nha. Nhưng mà em sẽ cho nghe clip trước rồi em sẽ đặt câu hỏi là tại sao, là tại vì nó dính tới một cái đoạn rất là dài.
Thì mỗi đều có sự liên quan, trược và thanh. Thanh là hộ mệnh như gì? À, trược là lễ thuộc như gì? Hành động có bao nhiêu đó. Thì tần số nào nó đều có sự hỗ trợ, liên can hỗ trợ. Cho nên đó kết luận kêu bằng định mệnh. Chừng nào cái phần đó bên trên heo tắt thì cái mạng này không còn, hay là bên dưới suy sụp thì cái mạng này cũng không còn. Nó là thượng trung hạ kết hợp. Một sinh mạng đều có thượng trung hạ hết, chứ không phải lưng chừng có một thôi. Nhưng mà nó hòa hợp của thượng trung hạ. Cho nên trong cơ thể của nó lại có tinh khí thần. Ba cái đó, tinh khí thần nó liên kết với thượng trung hạ. Nhưng mà tinh suy thì mạng cũng tiêu, mà khí tuyệt thì mạng cũng không còn, mà thần không có thì mạng không còn. Cho nên đông y sĩ dùng tinh khí thần thì thấy người là tuyệt mạng hay là không tuyệt mạng. Dùng thần cũng được, mà bắt mạch thì xét tinh khí, mà lấy nhãn chiếu thì xét thần. À, nó phối hợp thượng trung hạ, mỗi người đều có hết, chứ không phải là người này có người kia không. Nhưng mà tùy theo ở từng số của mỗi nó. Thấy nó quánh vỏ cái đụng, quánh cái đuổi rớt xuống mà nó chưa chết, nó ngồi lòng khồm nó cũng ngồi vậy. Mà mình đưa nó quánh cái chắc chết mà, nhưng mà nó quánh cái đuổi không chết. Thấy không? Nó còn sẵn. Rồi cái khi mà kia không đánh mà gió thổi cũng chết. Cái đó nó hết rồi. Nhưng khi mà trúng gió, gió thổi cũng chết. Cái đó thì nếu mà dốc làm tu thì có sinh rồi. Thì chuyển hạn là cũng như người ta sẽ bồi bổ cái luồng điển, và để dùng luồng điện đó làm việc thêm, thì tự nhiên cái mạng môn nó được thiên hạ. Nhưng mà phải do sự cố gắng của hành giả mới được được sống. Phải sống, muốn chết cũng chết không được. Như tôi bây giờ tôi muốn chết. Nhiều khi tôi chọc ta đánh nhưng mà không ai đánh. Muốn chết chết không
được. Không thể nói muốn chết chết không được ha. Ở đây có nói cái câu như thế này. Nói về định mệnh, thầy nói về mỗi mỗi đều có liên quan trược và thanh. Tại vì người ta không hiểu chứ mỗi mỗi liên quan đến trược và thanh là như thế nào. Thì thầy nói thanh là hậu mệnh, còn trược là lệ thuộc. Thì những cái hành động của mình đều có liên quan tới cái trược và thanh. Thì thầy nãy thầy cũng có nói đó, khi mà mình, hồi nãy thầy nói sao anh bảo quên mất rồi. Tinh khí thần mà liên kết thượng trung hạ đó, thì tinh suy thì mạng tiêu, khí tuyệt thì mạng không còn, đúng không? Thần không có, mạng cũng không còn. Đúng rồi. Đúng rồi, tại vì nó nói là thấy ông thầy y sĩ, đồng y sĩ thì nhìn cái tinh khí thần của người đó đó. Thường thường thầy cũng có nói nhìn cái lỗ tai đó. Và những người mà thầy nói cũng như những người mà được chuyển hạng đó là bồi bổ cái luồng điển. Anh bảo có hai, có rất là nhiều clip chuyển hạng là chuyển hạng bằng cách là khi mình thiền này, cái pháp này nó cũng chuyển hạng cho mình, có nghĩa là mình kéo dài cái sự sống mình hơn. Thay vì mình được 70 thì mình được 80, ví dụ vậy. Còn những cái chuyển hạng mà bồi bổ cái luồng điển để đi làm việc á, giống như Mai Ngọc Pháp rồi đó, thì những cái đó là những cái trường hợp rất là đặc biệt, thì phải được ông thầy ông xin cái thời điểm đó. Có ông Thông gì được 9 năm á, ông Mai Ngọc Pháp hình như được có 2 năm phải.
Cái câu hỏi cái này là gì?
Thì mỗi mỗi, không có hiểu mỗi mỗi, tại sao nó mỗi mỗi đều có liên quan trược và thanh.
Mỗi mỗi là tất cả đó, kêu là thì mỗi mỗi.
Đúng rồi, nhưng mà cái gì? Tất cả cái gì? À, là cái này thầy nói là tất cả những cái hành động.
Tất cả những cái gì mình làm, mình sống nó đều trong, nó nằm ở trong cái định luật của trược và thanh hết trơn. Ở dưới thế gian này có trược với thanh thôi, cái gì? Định luật mà.
Dạ, cái hành động của mình á. Tất cả những cái hành động của mình là
được. Trược là hay là thanh thôi.
Dạ.
Thì bây giờ mình phải từ khứ trược lưu thanh, là mình phải giải cái trược ra, mình giữ lại cái thanh, mình mới tiến qua lên cái cõi thanh nhẹ. Tại cõi thanh là nó chỉ có thanh thôi, còn cái phần ở dưới nặng trược là chỉ có trược thôi. Thì hai giới đó mà mình phải rời cái giới này, giải cái giới này để đi lên cái giới kia.
Rồi tiếp tục hai cái câu tiếp tục nè. Nhiệm vụ càng ngày càng nặng, chịu gánh pháp mới học được từ bi và thực hiện từ bi. À, anh Bảo nói cái này đi, cái này anh Bảo nói thường nè. Tại sao nó chỉ học từ bi và thực hiện từ bi?
Thì trước hết mình cái từ bi là thầy giảng thường giảng là mình muốn nói cái hai cái chữ từ bi á, là mình phải tu, là mình phải biết thương mình. Còn có mấy người mà không tu mà cứ mở miệng cái gì thiếu từ bi, thiếu từ bi, họ không hiểu từ bi là gì á, chính họ. Họ không có biết từ bi là gì á, lo chuyện bao đồng, lo chuyện người ta, nó thiếu từ bi. Từ bi với mình không biết nữa, làm sao mà thực hiện từ bi với ai? Là mình không biết quay về bên trong để vung bồi cái sự sáng suốt và cái luồng điển của mình cho nó thanh nhẹ. Mà mở miệng nghe nó thiếu từ bi là cái gì? Không hiểu cái gì hết trơn á. Thành ra mình phải học đạo, mình phải biết đạo. Thành ra chỉ cần mình nghe cái tiếng là mình biết người đó có tu hay không có tu à. Cái người mà không tu hay nói cái câu đó lắm. Mà tại không hiểu gì hết trơn á. Đâu có tu đâu mà hiểu. Thành ra cái tu là mình phải quay về trước hết. Mình phải quay về lo cho mình, xây dựng cho mình. Thì lúc đó mình mới có từ bi với mình, có từ bi với mình là mình con người thanh nhẹ, mình mới biết tha thứ người khác. Rồi mình biết tha thứ mình mới thực hiện được cái sự thương yêu, là mình mới thực hiện được từ bi, mình mới dám hy sinh, mình mới dám dấn thân. Cái chuyện gì mình cũng phải nhào vô mình làm, nhào vô mình học, nhào vô mình làm để mình độ những người khác, giúp đỡ người khác. Mà mình lấy cái công sức của mình ra, lấy cái sự hy sinh của mình, lấy cái hạnh đức của mình mới cứu độ những người khác, mới gọi là từ bi. Chứ không phải là từ bi là tự nhiên nó có đâu. Mình phải làm, mình phải dồi dào cái từ quan mình cũng phải có. Mình phải xây dựng cho cái từ quan mình sáng suốt, mình mới độ được người khác. Nhưng mình không có, mình lấy gì cho người ta mà gọi là từ bi.
Học từ bi và thực hiện từ bi ha. Bảo nãy nói có nói về từ bi ha. Thì thầy nói cái gì mà mình nói mà mình không hiểu gọi là cát nháy chủ nhà. Mình nói mà mình không hiểu, mình nói cái từ đó mà mình không hiểu mình nói cái gì, tại vì mình không có nghiên cứu nó, mình đâu có bao giờ mình nghe thì những cái lời chân lý đâu.
Nói chung là tại vì mình không có tu thôi.
Thì cái đầu tiên là không có thực hành ha. Rồi thực học từ bi có nghĩa là học cái gì? Cũng như thầy nói làm cha làm mẹ là cũng là học cái từ bi đó, là học cái gì? Học cái sự gánh vác ha. Cái đó mới cái chuyện sơ sơ thôi. Thầy nói cái chuyện đó mới cái sơ sơ thôi. Học gánh vác trong cái gia đình ha. Còn ông trời ông gánh vác cả cái nhân loại này mà ông đâu có la. Cho nên cái đó cũng là một cái sự học từ bi đó. Học để biết thương yêu, biết con cái của mình. Tuy nhiên ở trong cái bản thể của mình là phải yêu thương mình trước. Như Bảo nãy có nói đó, khi mà cái người tu chân chánh đó, biết thương mình trước hết, là thực hiện cái từ bi đó. Anh Bảo là thực hiện như thế nào? Là lúc đó là ông thầy có nói là khi đó lúc nào mình cũng dẫn giải, mình hướng độ cho họ, lúc nào mình cũng nói cho họ hiểu, lúc nào mình cũng muốn họ hiểu như mình. Đó là cũng là thực hiện một cái từ bi á. Cũng giống như là mình muốn tất cả mọi người đều hiểu như mình, không phải là chuyện đơn giản. Tại vì người ta không có bỏ cái thời gian vô thực hành, người ta không có bỏ cái thời gian để người ta nghe những cái chân lý, thì bắt người ta hiểu cũng rất là khó.
Thì mình chỉ là ước muốn vậy thôi, chứ mình thiệt ra mình gặp cái người mà đối diện á, là thầy nói mình chỉ cho họ thêm một chút xíu thôi. Yeah. So với cái trình độ của họ, mình bơm cho họ một chút thôi, chứ không có cho nhiều được. Vậy đâu có nhận được. Thành ra cái từ quan, nhưng mà cái từ quan của mình đã đi trước rồi. Cái từ quan nó đã đi trước cái lời nói rồi, chứ không phải cái lời nói mà mình độ họ, mình giải thích cho họ. Nhưng mà cái từ điển của mình đã phóng cho họ rồi. Thành ra khi mà mình nói chuyện á, thì họ dễ nhận hơn là cái từ quan nó làm việc trước. Thành ra muốn nói tới từ bi là phải có từ quan.
Đúng rồi. Rồi bây giờ em tiếp tục cái câu tiếp theo ha. Tại vì hôm nay có thể là lấn sân anh Bảo nha. Có thể kiếm thêm 15 phút. Em xin hy vọng là như vậy.
Không sao.
Tại vì câu hỏi hôm nay rất là hay ha. Ừ. Rồi nói tam muội hỏa là trược điển của tinh khí thần. À, anh Bảo có nghe chưa?
Tam muội hỏa là điển của tinh khí thần hả?
Trược điển.
À cái trược điển. Hỏa tam muội là trược điển mà.
Đúng rồi. Thôi giờ cho nghe này ha.
Ừ.
À, cái tam muội hỏa là cũng là cái trược điển của tinh khí thần ở bên dưới, nó phối hợp thành cái hỏa tâm, nó nóng nó mạnh, nhờ cái đó con người nó mới có sức mạnh làm việc chống trả đánh đập đó. Thì tà trị tà đó là kiểu tạo thành cái bản môn tà đạo là do cái một cái hỏa tam muội.
À, anh Bảo nói gì tính tới cái bằng môn tả đạo rồi nè.
Muốn gì nói gì bằng môn tả đạo.
Dính tới mặt bằng môn tả đạo rồi. Cái tam muội hỏa đó là do cái nóng á.
Thì đúng rồi, mấy người mà người ta luyện võ đó thì người ta luyện dưới cái hạ đơn điền cái hỏa tam muội nó xông lên nó thiêu mà con mắt mình nó dồn cái điển nó lên con mắt đó, mình dòm ra người ta sợ. Cái đó áp đảo là nó là thuộc loại tà rồi. Không phải cứu độ mà là cái dùng cái luồng điện để áp đảo đối phương.
Dạ, điều khiển người ta đó. Rồi, cái câu tiếp theo. Câu này phải nói chút xíu. Điểu xào tiền sư của ông Tư và trong cái luân hồi du ký có giống nhau hay không? Em có một lần nói là nó không có giống nhau. Ha. Ông Tư đó là ông là chúa có các loài chim. Ha. Ông Tư là chúa có các loài chim. Còn cái ông mà Mã Thiên Chương á, là ông là thiền sư tổ chim. Hai cái này khác nhau nha. Ông Tư đó là, nhưng mà có giống nhau một chỗ đó. Chân chim mà tại vì mấy ông này ông Phật không à. Cho nên đâm ra cái đầu là cái đầu người, nhưng mà cái mình phủ một cái bộ lông thú. Ông Tư mình là con chim già đãi ha. Còn cái con quỷ, con người mà tiến hóa từ con thú lên á, thì bắt đầu là cái mình nó là con người, nhưng mà cái đầu nó chưa thành con người ha. Hai cái đó khác nhau. Nhưng mà thiền sư là điểu xào thiền sư, có nghĩa là hai con chim mà mặt người nhưng mà ở trên là phủ cái bộ lông. Cái bài này nó cũng hay lắm, nhưng mà nếu kể về cái này thì nó hơi dài, nhưng mà biết là hai cái con này khác nhau ha. Cái chuyện cũng khá hay, nhưng mà em nói tắt thôi nha. Cái chuyện mà của ông Tư đó thì ai cũng biết đó, là ông Tư là bị cái tội ha, bị cái tội là do làm mây làm mưa trễ, cho nên năm ra bị ông trời, ông thượng đế, Ngọc Hoàng thượng đế ông phạt. Còn cái ông mà ở trong cái luân hồi du ký là cái ông này là hai người đi xuống, hai người là đệ tử của Phật tổ đi xuống thế gian để mà giúp cho cái thời gian ai đó đó, là tại vì phụ nữ người ta bị trầm luân nhiều quá, được khổ nhiều quá đó, thì người ta muốn giúp để mà giáo huấn cái người nữ đó thọ tu. Thì hai cái ông này xuống thế gian, thì một người là Mã Thiên Chương là tu rất là nhanh và đi lên đắc đạo, thì trình với Phật tổ. Thì khi đó thì cái người còn lại đó là ông Bạch Thị Lan hay là Bạch Lạc Thiên á, thì ổng bị ở lại, ổng có gia đình, có vợ, có con, có bốn người vợ, mấy chục người con đó. Thì khi đó đó ổng không có quay về được. Thì khi đó Phật tổ mới hỏi tại sao mà ngươi về mà không thấy cái người đi theo. Tại khi đi á là không phải là họ muốn đi nha, họ bị phải đi, là cái nhiệm vụ họ xuống thế gian để họ giáo huấn cho cái người phụ nữ ở dưới thế gian. Nhưng mà khi họ về đó thì họ về chỉ có một thôi, cái người kia cũng mắc tội là không có dẫn cái người kia đi lên cùng, tại vì bỏ cho cái người kia ở lại đó, thì cho nên mắc tội, cho nên mới trở thành cái tiền sư tổ chim. Mà tại vì khi mà ổng quay trở về đó mà ổng muốn giáo huấn cái người còn lại đó, thì ổng phải mất mấy chục năm nữa, thì năm ra ổng trễ rồi, cho nên ổng phải vô cái con chim thì nó nhanh hơn. Thì khi đó ổng giáo huấn rất là hay để giúp cái ông này trở về cái thiên đàng. Cho nên hai cái nhiệm vụ của hai người này khác nhau ha. Ông Tư thì do cái tội là làm mây làm mưa, còn ông kia là cái tội không có mang người bạn đi về cùng. Cho nên những cái đại nguyện á,
phạm thiên nhang phải bị đại.
Thiên nhang đó, mỗi người đó khi mà xuống thế gian á, những ông Phật mà xuống thế gian thì những cái hoàn cảnh nó rất là khác nhau, rất là đặc biệt nha. Khi họ sanh ra trong cái gia đình đó cũng rất là đặc biệt, và họ đi xuống liền mà, cho nên họ được trong những hoàn cảnh rất là giàu có và làm rất là lớn, làm những ông quan rất là lớn. Cho nên đâm ra những cái người mà xuống thế gian mà những cái bậc Phật á, nó có những cái đặc biệt của nó, chứ không phải là người thường mà mình thấy á, thì nói mà có cái cốt cách của Phật á, thì rất là khó, mà muốn nhận ra cũng dễ lắm. Giống như những người mà được nhận diện rồi đó, đã được nhận diện đó, là có những người đã được như anh Bảo hay là những cái anh chị mà đã được đi rồi đó, thì sẽ thấy những cái điều khác biệt của một ông Phật. À, còn những người tu bình thường thì mình nhìn thấy cũng rất là dễ biết trong những cái lời nói của họ. Rồi cái câu tiếp theo ha.
Ông Tư là gia đình sao?
Gia đình thì khổ lắm mà. Gia đình tổng cộng 11 miệng ăn mà. Tính luôn ổng là 11 miệng ăn. Khổ lắm, khổ lắm. Ông Tư là khổ lắm. Rất là khổ. Ông Tư là quá khổ. Rồi cái câu tiếp theo ha. Thầy nói đó, trong đây là chấn động lực của bộ đầu là rất là quan trọng. Cái clip này của anh Bảo nè, cái lúc đó thầy có nói đó là tại vì cái soi hồn là gia tăng cái chấn động lực của cái bộ đầu, cho nên đâm ra cái đó là nó không có bị tà xâm, cho nên cái chấn động lực của đó nó làm cho mình khai mở cái khối óc. Soi hồn nó rất là quan trọng, cho nên thầy mới nói là chấn động lực của bộ đầu là rất quan trọng. Chấn động lực là quan trọng của bộ đầu khi mình soi hồn á.
Niệm Phật cũng vậy hả?
Cái này thầy nói chỉ có soi hồn thôi, cái niệm Phật thì cũng có đúng đó, nhưng mà tại vì cái niệm Phật là nó dính tới cái xương luân xa nhiều hơn, cái bản thể này nhiều hơn. Thầy nói là cái niệm Phật nó dính tất cả cái cơ tạng nha, còn cái bộ đầu á là chỉ có cái soi hồn thôi, tại cái niệm Phật nó dính nhiều lắm mà, chứ không phải dính một chỗ nghe anh Bảo. Tại vì nó khác ở chỗ Amitabha, em mới nghe đó. Amitabha là chỉ dính tới cái hòa đầu thành thôi, còn cái Nam Mô Di Đà Phật nó dính cả cái toàn cái cơ tạng lận, cho nên khác nhau.
Nhưng mà hình như nó cũng gia tăng chấn động lực.
Em không có nhớ, nếu mà em tìm ra clip đó thì chắc có đúng. Nhưng mà em biết là cái niệm Phật là không phải chỉ có một điểm, mà nó toàn thân, toàn cơ tạng. Dạ, toàn cơ tạng ha, nó lập lại quân bình cho toàn cơ tạng ha. Còn một điểm thì chắc chắn phải có rồi, có hà đầu thành chứ, trong cái cơ tạng phải có cái hà đầu thành. Nhưng mà thầy đặt nặng cái trong cái soi hồn là về cái chấn động lực của cái soi hồn.
Bộ đầu.
Dạ, cũng bộ đầu đó. Cái câu tiếp theo ha. Muốn lập hạnh mà thiếu sáng suốt thì làm sao biết được cái giá trị của cái hạnh? Cái này hay nè. Đó, anh Bảo nói đi.
Bây giờ cái lập hạnh mà cái định nghĩa căn bản của thầy là cái gì? Cái lập hạnh cái căn bản của thầy nói là sửa tâm sửa tánh. Mà muốn mà sửa tâm sửa tánh thì mình phải thấy. Thành ra thầy nói là phải tu thiền giải trượt ít nhất là 3 năm mới bắt đầu thấy cái tánh, thì mới sửa được cái tánh. Khi mình sửa được cái tánh, cái tâm mình nó sáng suốt, mình mới biết hiểu được cái gì gọi là hạnh, mà cái sự hy sinh gì gọi là hạnh, thì lúc đó mình mới biết cái hạnh đức là cái gì. Chứ không phải là cái giá trị của lập hạnh. Lập hạnh là phải sửa mình mới tiến hóa. Tu là tu bổ sửa chữa, phải sửa mình mới tiến hóa. Mà mình không thấy sao sửa. Rồi muốn thấy, khi mà thấy được cũng phải vung bồi cái ý chí thanh nhẹ, phải nhiều chuyện làm nó mới sửa được, chứ đâu phải mình thấy là mình sửa được liền đâu.
Cái lập hạnh đó anh Bảo em không dám nói nhiều, là tại vì cái bài lập hạnh nó sẽ ra nó rất là nhiều. Lập hạnh không những là sửa tâm sửa tánh, không có nghĩa là cái gì nãy anh nói anh
Bảo nói đó, căn bản là sửa sửa tánh, là sau đó mới lập cái hạnh đức.
Rồi gì nữa?
Đó thì cái đó, cái hạnh đức của mình đó, khi mà mình tạo hạnh đức là mình phải làm đủ thứ chuyện để mình tạo cái hạnh gì, tùy theo mình muốn tạo cái hạnh gì, cái hạnh hy sinh, hạnh cứu độ, hạnh nhịn nhục, nhiều cái hạnh lắm.
Dạ. Rồi cái hy sinh tính hư tật xấu là để lập hạnh ha, rồi dấn thân tu học cũng là lập hạnh ha, giúp đỡ tiền bạc hay là làm phước hay là lời nói
hạnh bố thí
cũng là hạnh ha. Lập hạnh thì nó rất nhiều nha, em không dám nói nhiều là tại vì cái bài này thế nào cũng sẽ có người hỏi, cho nên em không dám nói nhiều, để khi đó em cho nghe. Rồi thì nếu mà nãy anh Bảo nói đó, lập hạnh mà thiếu sáng suốt thì làm sao biết được giá trị của cái hạnh ha. Cái này có một cái ví dụ thầy cũng có nói trong cái clip đó, là thầy nói là Đức Phật cái nhịn đói mà nhịn đói mà ngồi thiền, mà mình có nhiều người cũng muốn làm giống như ông Phật nhưng mà là họ ăn no cho nên họ không có mở bồ đầu được. Ha, đó thầy cũng có nói đó, thì họ cũng luyện nha, họ cũng đi luyện cho nên họ không có sáng suốt. Ha, cũng ngồi một đống như ông Phật nhưng mà không phải là ông Phật, tại vì họ không thể nào mà hiểu được cái nguyên lý của chấn động lực. Như hồi nãy ông Bảo có nói đó, cái soi hồn đó là cái nguyên lý của chấn động lực, về cái soi hồn khác, cái pháp luân thường chuyển khác, cái niệm Phật nó cũng khác. Cho nên năm ra thầy nó muốn lập hạnh là tại có những người, người ta cũng ngồi thiền nhưng mà người ta ngồi một đống thôi, là tại vì người ta không có giống như ông Phật là nhịn đói mà thiền, mà người ta ăn rồi thiền. Hai cái đó cũng khác nhau ha. Rồi thầy nói đó, cái câu tiếp theo là thầy nói nó lo bận bên ngoài mà nó quên bên trong. Tại sao nó bận bên ngoài quên bên trong? Nãy anh Bảo có nói đó. Anh Bảo tiếp tục cái bận bên ngoài quên bên trong đi.
Chuyện bên ngoài mà mình không lo quay về bên trong đó, là kêu mình lo xây dựng cái tiểu thiên địa của mình đó. Mình có một cái quốc gia rất là rộng lớn mà công chuyện rất là nhiều, cái tổ chức ở trong này nó cũng lớn lắm chứ nó không phải nhỏ, thì nói vậy đó.
Yeah.
Mình không có quay về mình lo cho nó, mình lo cái chuyện bên ngoài thôi, áo mão bên ngoài thôi đó, thì lúc đó mình quên cái chánh là cái bên trong chứ không phải bên ngoài.
Cũng như thầy nói là mình tu là mình quay về với nội tâm của mình, nội thức của mình, để mình tháo gỡ những nghiệp tâm. Mà muốn tháo gỡ thì phải trở về thanh tịnh, mình mới quán thông được, tháo gỡ được. Mà cái này là chỉ có thực hành mới làm được. Nhưng mà thực hành đứng đắn nữa, nó cả một cái sự dày công chứ không phải sự đơn giản. Mình mà mình trở về với sự thanh tịnh, nó rất là khó nha, phải dày công rồi kỳ công lắm mới làm được.
Nhiều chuyện để làm lắm, nếu mà nói thật sự mà muốn tu cho đứng đắn, nó nhiều chuyện phải làm lắm chứ nó đâu có đơn giản như vậy.
Yeah.
Mình thấy là nó tu sửa vậy, trở về bên trong mình nói một chữ thôi chứ đâu phải vậy. Thì bây giờ mình phải xét từng ly từng tí coi cái trong cuộc sống của mình hàng ngày mình làm cái gì, tâm trí mà nó đi về đâu, mình lo chuyện bao đồng, mình lo chuyện người khác, mình xen vô chuyện người khác nhiều hơn chuyện của mình. Thì bao nhiêu đó cũng thấy là cái mình đi về hướng nào rồi. Chuyện gì không phải của mình cũng nhảy vô. Chuyện gì của ai mình cũng nhảy vô. Chuyện gì ở bên đâu mình cũng đem vô. Thì rốt cuộc là mình đi ngược đường hết ra nè.
Rồi tiếp theo ha, cái câu này nó... Nhờ cái câu này nè em mới ra được một cái câu tiếp theo. Và cái câu tiếp nữa, nó có ba câu. Thì ở đây nói là tại làm sao biết được ngủ ẩn đã thông rồi. Cái này khó hả nha. Rồi bây giờ em sẽ cho coi cái video ha, làm sao biết cái ngũ uẩn nó thông ha. Mà cái này một phần trong những cái định nghĩa của thầy nha, nhưng mà coi rất kỹ, tại vì ở đây nó có hai phần, cho nên em sẽ nói thêm cái hai phần là cái gì.
Tim gan tỳ phế thận nó mở hết, thì lúc đó mình ăn vô mình mới phân phối thấy rõ rồi. Chua chạy vô gan, ngọt chạy vô bao tử, đó, đắng chạy vô tim, cay chạy vô phổi, mặn chạy vô thận, à rất có trật tự. Thân vô mình chuyển ý là phân phối đầy đủ, thành cái tánh hết nóng rồi, không còn tánh nữa. Qua rồi, hiểu rồi, thông rồi, đâu còn tánh nữa, có nóng. Lúc đó mình kiếm mình đã chọc cái thứ tôi giận, anh chửi tục tiểu thứ tôi giận. Tôi có một lúc như là đi rủ người ta chửi, không giận, vì mình thấy khác. Ở trước tánh mình dễ giận, tại sao bây giờ không giận? Vì cái lực lượng này nó phân tán hết rồi. Là nhờ gì? Nhờ pháp luân thường chuyển huệ tâm khai. Trong cái ngũ tạng, trung tâm của ngũ tạng khai hết rồi, nó thành ra cái tâm điển mà xâm lên đạo. Cho nên các bạn bây giờ có nhiều bạn hạch, hạch chửi cái tướng cái đầu, nó bừng cái đầu, nó niệm Phật thôi, nhiễm gì. À rồi nhìn rồi chặt nó chửi nặng thiệt đặng, rồi chặt mình quên mất. Là nhờ cái này nó mở. Cho nên người vô vi có chửi nó mấy rồi chút nữa nó quên. Nên nhắm mắt là niệm Phật chặt nó quên. Nó, thì ngũ quẩn nó phải thông. Ngũ quẩn là 1, 2, 3, 4, 5, 5 bộ phận. Và cặp mắt, lỗ mũi, miệng, lỗ tai. Nó thông rồi. Khi gõ mới thấy tôi có cái đầu, còn không gõ tôi thấy cả bầu trời thế giới. Khi mà anh thấy được cả bầu trời thế giới thì cái mặt anh vui chứ làm sao buồn. Cảnh ta đẹp quá mà có gì đó buồn. Mình đi bịt nhạc cái trong này mình mới bực tức. Còn nó vui, lúc nào cũng vui. Cho nên các bạn nói với tôi bất cứ cái đề tài nào, tục tiểu cho tới văn chương tôi cũng mở được rồi. Không có bị kẹt. Mà cái nào cũng phân tích là chân lý chứ không có phải là đồ bậy. Không có cái gì bậy. Từ thế gian cho tới thiên đàng không có cái gì bậy. Đều là chân lý giáo dục tâm linh tiến hóa.
Rồi, ở trong đây á, nó có hai phần. Tại sao em phân ra hai phần? Nhờ cái bài này nè, em mới cắt cái clip này ra thì em tìm được thêm vài cái clip nữa trong cái bài tuệ giác, huệ giác với huệ tâm của em á. Thì cái ngũ quẩn đã thông rồi á, thì có những cái clip á, thầy nói là mất cái đầu, mất nửa cái đầu ha. Cái này thầy nói là gõ thì thấy cái đầu, mà không gõ thì thấy cả bầu trời thế giới á. Ha, cái đó gọi là ngũ quẩn thông. Nhưng mà đó, thầy nói là trong đây thầy nói cũng phát quang nữa nha. Khi phát quang ha, thì tại sao em cho cái clip này là tại vì đó, thầy có nói tới cái ngũ tạng mà nó tách ra đó, thì cái phát sáng rồi cái nó tâm điểm nó xông lên bộ đầu, nó phát ngay cái chỗ đỉnh đầu nó phát sáng đó, là huệ tâm khai. Ha, tất cả những clip khác em tìm được 4 cái clip trong một tuần á, rất là may mắn, tại vì em tìm không ra cái tại huệ tâm. Mà tại hôm trước Thanh cũng có hỏi đó, là cái đầu phát sáng, thầy cũng nói huệ tâm, cái dòng pháp luân của mình và vòng pháp luân của càn khôn vũ trụ mà nó hòa với nhau, thầy cũng nói là huệ tâm khai. Rồi thầy nói là cái ngũ tạng phát sáng cũng huệ tâm khai trong một cái clip khác. Nhưng mà tuần này em tìm được 4 cái clip, thầy nói là ngay cái đỉnh đầu Hà Đạo Thành là huệ tâm.
Thế là thầy cũng có nói là cái ngũ tạng nó khai, nhưng mà cái nó hội tụ lại cái ánh sáng nó phải đem lên cái đỉnh đầu.
Đỉnh đầu, dạ.
Mới là, cái là cái ngũ tạng khai là mới cái khởi điểm thôi.
Dạ, tại trong clip khác thầy không có chỉ, trong cái clip Hương Đăng thì thầy không có nói, thầy nói
là
huệ tâm phát sáng.
Nói rõ, ở đây thầy nói rõ hơn là dạ. Trước khi mà muốn có huệ tâm là ngũ tạng là phải khai rồi.
À, nhờ em cắt cái clip này em mới thấy được thầy chỉ, em mới đi tìm những cái clip khác thì em tìm được 4 cái clip. Thì trong đó thầy mới nói là Hà Đào Thành là huệ tâm. À, trong cái clip mà tuệ giác, huệ giác, huệ tâm á, thì từ chắc cũng vài tuần tới sẽ thấy đó. Thì thầy chỉ rất là rõ nha. Cái này rất là hay. Mà nhờ cái câu hỏi này em mới tìm ra nó nha. Chứ không thì em cũng không có tìm ra.
Đi tìm ngoài mà không ra hả?
Tìm. Thầy thấy, thầy chút nào thầy cũng nói là thầy đưa cái tay thôi, chứ thầy không có nói là cái chỗ nào là cái chính xác. Mà có một cái chỗ thầy chỉ rất chính xác, nhưng mà không có hình.
Nó audio không hả?
Audio của anh Bảo. Thầy nói với anh Bảo rõ ràng. Anh Bảo hỏi huệ tâm là sao, cái thầy mới nói là đây nè, cái thầy là huệ tâm nè. Đó mà không biết hỏi anh Bảo huệ tâm đâu, anh Bảo nói không biết.
Quên rồi, đâu có nhớ.
Năm 1980 nên anh Bảo không biết. Ha, bây giờ em phát hiện ra được là ngay cái đỉnh đầu đó là Hà Đạo Thành, đó là huệ tâm khai ha. Khi các cái ngũ tạng mà phát sáng đó, tâm điểm nó xông lên đỉnh đầu á, tạo thành cái hào quang ở phía trên đó là huệ tâm khai.
Mà cái đỉnh đầu đó là huệ tâm khai phải không?
Dạ, khi mà huệ tâm khai thì thật sự mà nói nguyên cái bản thể nó cũng phải khai rồi. và nó cũng phát sáng hết rồi.
Cái khởi điểm là dưới ngũ tạng nó sáng, nó đưa lên tới tới trên luôn mà.
Dạ, thì thầy cũng có nói là khi đó là nguy nhất về một khối hào quang. Nó toàn thân của mình là phát sáng hết, phải phát sáng từ cái ngón chân tới cái sợi tóc đã, tất cả đều phải phát sáng.
Chúng ta là làm chủ lấy mình rồi, đâu có giận nữa.
Dạ, cái đó là hệ tâm nó khai rồi đó. Ha, kỳ này là nhờ cái clip này ha. Rồi, cái câu tiếp theo. Cái câu này nói là tại sao nó mở bộ đầu rồi thì mỗi tạng nó đều có công tác, có giá trị riêng của nó. Vậy công tác là cái gì? Em sẽ cho nghe cái clip này và xem hình nha. Trong cái này nó có liên quan tới cái hồi nãy, nó cái liên quan tới cái câu mà thầy có nói lúc đầu, thầy nói về cái ngũ vị. Em cho nghe luôn ha.
Ngũ sắc ở trong mình nó có ngũ sắc. Cái phổi là màu vàng, cái gan là màu xanh, cái tim là màu đỏ, cái bao tử là màu đen, cái thủy, cái thận là màu trắng. Nhiều vậy, năm cái sắc đó nó biến chuyển ra thành là ngũ quan. Khi mà nó trộn chuyển ra thì mới thấy cái màu sắc nó thay đổi. Rồi quyền sắc quyền quang trong cái biến chuyển kia nó sẽ biến chuyển tới nữa. Đó, cho nên làm cho thanh nhẹ vô cùng. Trong lúc mình ngồi mà lăn lăn thấy, bắt đầu thấy màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu tím, anh thấy cũng như anh đã thấy rồi. À, mà cái đó sau này nó không còn nữa, và nó sẽ ra cái môn linh châu, nó chuyển. Nó chuyển, nó chạy ngũ sắc quang, quyền sắc quyền quang là đi. Quyền quang là tự nó đi rồi, tự nó đi ra rồi. À, từ cái đi ra đó nó mới thành ra hình thể. Rồi nó đi học đạo, rồi nó trở về khi không hư không là đại định, nó không còn màu sắc nữa. Lúc đó người ta trình độ nào muốn dồn nó thì nó có màu sắc xuất hiện cho trình độ đó mà thôi. Đó, nó không có màu sắc quy định như hồi xưa. Như chúng ta ở thế gian này có màu sắc quy định, rồi chúng ta vượt qua khỏi rồi không có nữa. Sao? Rồi đi tới hư không đại định là ai dồn tới cái sắc nào thấy sắc nấy, mà cảnh nào thì ngộ cảnh ấy. Cái ý họ trình độ nào họ được hưởng thức theo cái trình độ đó. Thấy không? Cho nên ngũ sắc ngũ quang, quyền sắc quyền quang mới nhập vô đại định được.
Cái câu này á, nó nói là cái ngũ tạng á, thì mỗi tạng nó có công tác của nó, là cái công việc của nó. Công việc của nó như hồi nãy thầy nói về cái ngũ vị đó, cũng như là ngũ sắc đó, nó có cái màu sắc và cái vị. Thì mỗi một cái bộ phận như vậy, nó có cái nhiệm vụ của nó. Cái nhiệm vụ nó làm cái gì? Thì hồi nãy trong cái clip đầu tiên thầy cũng có nói ha, lúc mà chỗ mà hành phổi, rồi hành mộc, hành thủy, hành hỏa, hành thổ đó, thì em sẽ cho coi một cái hình. Cái hình này thì sẽ dễ nhớ hơn, nhưng mà tương lai thì anh bảo anh sẽ cho mọi người coi những cái bài của anh rất là hay trên cái PPT, rất là đẹp. Bây giờ em sẽ cho coi cái này để cho mọi người dễ nhớ nha. Rồi ha, ở đây cái mỗi cái tạng á, ở trong đây mình có 5 cái tạng, có ngũ vị và ngũ sắc. Ngũ vị là vị gì? Là vị đắng nè, vị ngọt nè, vị cay nè, vị mặn nè, vị chua. Đắng thì nó chạy vô hỏa, ngọt thì vô thổ, mà cay thì vô kim, mặn thì vô thủy, chua thì vô mộc. Ha, cái đó là cái vị. Còn cái sắc thì cái hỏa là màu đỏ, cái thổ là màu đen, cái kim là màu vàng, cái thủy là màu trắng, mộc là màu xanh. Cái này về điển quang nha, chứ không phải giống như là ở ngoài đời hoàn toàn khác của mình nha. Tất cả những cái màu này anh thấy chỉ có màu xanh là giống rồi, còn những cái màu khác nó không giống. Màu xanh với màu đỏ thì nó giống, nhưng mấy màu khác nó không có giống. Ha, thì mỗi cái tạng nó có cái nhiệm vụ. Ha, mỗi tạng nó có nhiệm vụ. Cái thằng ngọt thì nó chạy vô cái thổ, thì thằng cay thì vô cái kim, thằng mặn thì vô cái thủy, chua thì vô mộc, đắng thì vô cái hỏa.
Trong kinh A Di Đà ông Tư cũng có nói thêm về những cái hoạt động giữa mấy cái tạng với nhau.
Dạ, cái đó thì nó hơi dài, em không có đem ra ở đây.
Đó, để sau này mình học kinh A Di Đà đó mình sẽ hiểu rõ hơn.
Sâu. Dạ, đi sâu vô hơn về cái đó. Em chỉ nói sơ.
Coi cái mỗi tạng nó làm cái gì không?
Dạ, cái nhiệm vụ của nó rất là đặc biệt nha. Thì cái bài trong cái khóa kinh A Di Đà hy vọng là tháng 9 thì mọi người sẽ học cái khóa đó. Kinh A Di Đà và đời đạo song tu nha, chứ không phải kinh A Di Đà không nha. Rồi, tiếp tục. Thì cái câu tiếp theo thầy nói, người ta hỏi là nguyên lý của tiểu thiên địa. À, nguyên lý của tiểu thiên địa là cái gì? Thì Em sẽ cho nghe cái clip này về cái nguyên lý của tiểu thiên địa ha. Sao tuần này toàn clip không ha?
Cái này nó không có xa cách đâu, vũ trụ là một. Biết được cái tiểu thiên địa, nguyên lý của tiểu thiên địa này với cái vũ trụ là một, không có xa cách. Chúng ta không có thể chung vô trong cái khạp đại lại mà sống một mình được. Nếu mà không có nguyên khí của vũ trụ, chúng ta không có sống được. Chúng ta không có nên nói rằng tôi là khác, vũ trụ là khác. Trật đi, không hiểu. Tâm tối mới nói vậy. Khi mà hiểu rồi, mình phải sống với tự nhiên, hòa với tự nhiên. Thì mình mới thấy rõ mình từ siêu nhiên đến. Vốn của mình không lời, không lý lẽ. Chỉ có là vốn mình là sự thanh tịnh vô cùng. Cho nên cuối cùng mà người ta ăn hiếp mình, tới cuối cùng rồi mình chẳng có thua ai hết. Ăn hiếp sơ sơ thì tôi còn nhịn, mà ăn hiếp quá thì tôi lì rồi tôi không có thua ai hết. Là tôi trở về với thanh tịnh.
Yeah. Yeah, cái nguyên lý tiểu thiên địa là mình phải, mình với vũ mụ vũ trụ là một, mới gọi là nguyên lý tiểu thiên địa ha. Tại vì mình mà không có nguyên khí thì mình tiêu rồi. À, khi mình sống được với tự nhiên, hòa với tự nhiên thì mình trở về với cái vốn mình là từ siêu nhiên mà, từ ông trời ra đó. Thì mình, thầy nói là cái lý do là cái vốn thanh tịnh. Rồi cái câu tiếp theo, cái câu này anh Bảo nói mới được nè. Tha thứ và thương yêu. À, làm sao hiểu làm sao và thực hiện làm sao?
Nhìn nãy nói rồi.
Nói cụ thể nha. Tha thứ và thương yêu làm sao mà mình biết được, làm sao mình hiểu được và làm sao mình thực hiện được cái chuyện đó.
Bây giờ có người anh ta nói tha thứ và thương yêu khó lắm, nhưng mà thầy nói bây giờ mình phải bắt đầu mình làm trước đi, làm từ cái một cái tha thứ, rồi hai cái tha thứ, rồi ba cái tha thứ, tới từ từ nó gom lại thì mình nhiều cái tha thứ và thương yêu. Mình biết tha thứ trước đó, rồi mình mới đi tới cái thương yêu được. Mà mình nhiều người ta nói tha thứ rất là khó, nhưng mà thầy nói mình cứ làm đi, rồi làm một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, rồi mình gom lại nó thành một cái tha thứ rất là lớn. Thành ra mình phải đi từ bước một, chứ không phải nói bữa nay tôi nhảy vô là tôi bây giờ ai cái chuyện gì tôi cũng tha thứ được hết, cái chuyện gì tôi cũng thương yêu được hết. Nó không có, nó phải đi từ từ, nó phải khai mở từ từ, và nó cũng phải nhiều tiếng lục căn một trần. Mình phải cắt nghĩa cho nó nghe cái giá trị của nó là cái gì. Chứ ở tuổi dưới này nhiều khi cái phần hồn chịu tha thứ, mà ở dưới này nó không chịu tha thứ, nó cứ nhắc hoài, nó nói người đó hại mình như vậy, người đó phá mình như vậy đó, người đó có âm mưu đó, đó. Thì nó cứ nhắc hoài mà mình không có giải thích cho nó thì nó không có thể nào hiểu được tại sao mình phải tha thứ, mà cái giá trị của tha thứ nó đưa mình đi về đâu, tại sao mình làm cái đó mình không có thiệt thòi. Mà cái đó nó giúp cho mình cởi mở cái tâm của mình, rốt cuộc cũng phải trở về với đấng đại từ bi mà mình không học cái nhỏ, làm sao mình trở về cái lớn được. Thì cái đó mà cái cụ thể nhất mà thầy dạy trong cái cuộc sống hàng ngày là mình phải làm như vậy đó.
Cũng như thầy cho một cái ví dụ. Cái bà đó bà nói hai vợ chồng cãi nhau, ông nói tại sao nó cứ chửi cha con hoài. Thầy nói nó chửi cha nhưng mà cha con đâu có ở đây, tại nó bệnh nó mới chửi, rồi mình rước cái bệnh nó vô làm cái gì, hả không. Rồi cái nói là nhưng mà nó chửi ông nội con, cái nói thì ông nội con đâu có ở đây, hả không, ông nội mình là tại vì nó ông nói tiếng Tây, ông nói con te thôi mà đâu có cái gì đâu mà giận, tại tiếng Việt mình phong phú thôi, chứ chửi ông nội mày thì chứ con be thôi chứ đâu có cái gì đâu. Không có dính dáng gì tới mình, cho nên mình không có nên giận. Hay là thằng kia nó nói tại sao nó cứ chửi con mang rợ, mình cũng từ giống mang rợ mà ra đâu có sao đâu. Rồi hỏi chứ nhưng mà nó chửi chỗ cha con, cái nó nhưng nó nhắc mình nhắc tới tổ tới cha. Thì mình đừng có quên tổ mình cha, có nghĩa là bất cứ cái hoàn cảnh nào ông thầy ông cũng hóa giải như vậy. Có nghĩa là những cái hoàn cảnh mà tới với mình á, người ta có chửi rủa, người ta có kiếm chuyện với mình cũng cố gắng mình cho nó qua, có nghĩa là mình tha thứ đó. Đó là cái thực hiện cụ thể nhất á. Mình nghĩ là nếu mà mình cứ ghim nó vô hoài thì rất là khổ cho mình, cho mình chứ không có cho ai á. Em thấy cái đó là quan trọng nhất, là cho mình. Cái thực hiện đầu tiên của mình để tha thứ và thương yêu, có nghĩa là khi mà nó nhờ mình, kiểu có người nói trời ơi tại sao mà nó cứ sai con hoài à, mà công chuyện đó không phải của con mà cứ sai con hoài, thì nó cứ làm đi. Mình cứ làm là có nghĩa là mình giúp nó rồi, nhưng mà nó lợi dụng mình thiệt, cái đó có, nó có lợi dụng, nhưng mà mình cứ làm, mình cũng cảm hóa được nó, cái từ bi của nó cũng thấy được. Nó thấy chứ.
Cái đó thầy có nói cái ví dụ của thầy là hồi đó thầy đi làm hả, nó ai cái chuyện gì đưa thầy cũng làm hết đó. Rồi sao thầy nó thấy là cái gì thầy cũng biết hết, nó cho thầy lên làm sếp luôn.
Cái đó đúng rồi nha, cái đó đúng rồi. Cái đó rất thực tế nha, cái đó rất thực tế.
Cái gì mình cũng biết làm hết, mình giỏi hơn người ta thì tự nhiên đưa mình lên đây.
Nha, yeah, không còn ai nữa, chỉ có mình thôi. Tiếp tục ha. Cái câu tiếp theo là nguyên lý tiến hóa. Rồi bây giờ cho thêm cái câu clip này nghe ha.
Cho nên người này nói rằng tôi tiếp được điện cha, đã có tính cha quý lắm. Thì cha cứ dạy thì con cũng học. Mà cha dạy trật thì con học, cha dạy đúng rồi con cứ đi. Mà khi mà con đi được rồi, con thấy cha không phải cha mà cha là quỷ á, thì cha phải học con. Một cơ hội trao đổi rất tinh vi và rất tốt, sắp đặt trực tiếp trong cái thềm tri giác của tâm linh. Chị thấy không? Thì khi mà chúng ta còn giận còn hờn, nói tôi lui, tôi thấy ông đó quá xa, tôi sợ quá, tôi về nhà tôi tu cho đỡ giận, thì cái cục giận đó lấy ai mà gỡ? Mà khi mà mình gần với người đó rồi, mà biết được rồi, rồi một ngày nào đó mình mới cảm ơn, là lấy quán làm ăn, tao nhờ anh, tao nhờ mày chữ tao, mày mới gỡ được cái cục tâm tối của tao. Bây giờ tao mừng, tao thương mày lắm. Hiểu chưa? Cái đó là cái nguyên lý để tiến hóa. Trên đường đời của chúng ta, tôi đã nói rằng hoàn cảnh là ân sư, không thể chối cãi được. Chị rơi vào trong hoàn cảnh đó, chị phải thấm nhuần dấn thân trong cái hoàn cảnh đó, chị mới khai thác cái hoàn cảnh đó ra. Thế là của báu, không phải là chuyện bỏ, không phải chuyện thường. Tại sao người ngoài đường họ gặp mình, họ buông xuống, họ chào, họ tử tế, cả ngày gặp ai cũng tử tế, mà gặp cái thằng nghịch ngợm này nó nhẹ với mình, nó chói cái gì vậy? Thấy không? Mình có tu, ông trời mới sắp đặt lao công miễn phí. Thằng đó là thằng lao công tới đéo và phá đập để chúng ta mở cái núi ra, chúng ta mới gặt hái được hạt kim cương bất hoại. Thế nên tôi không chết mà anh có chửi tôi có đau đâu. Thấy không? Anh có giận tôi đâu có sợ. Nhưng mà tôi vẫn thương anh. Vì sao? Vì tôi đạt được cái nhịn nhục nơi anh. Anh chặt tôi mà tôi không giận, anh phá tôi mà tôi không thích, tôi vẫn đến với anh, tôi vẫn hiểu anh, tôi vẫn thiếu trọng tâm thương yêu của anh vì tốt. Chứ tôi không nghĩ cái trọng tâm phá hoại qua anh mà phá hoại được bao nhiêu. Càng không vũ trụ lớn quá mà tôi là thể hiện của vũ trụ mà làm sao phá tôi được.
Ha, hay ha, nó dính tới cái câu trên đó anh Bảo. Nguyên lý tiến hóa là sao? Có nghĩa là mình lấy cái hoàn cảnh là ân sư của mình. Thì khi đó người ta chửi mình, mình vẫn gỡ được cái sự tâm tối của mình, mình mới thương yêu họ được, và cả hai cùng tiến. Thì cái đó là cái nguyên lý tiến hóa, trong cái hai cái tâm linh cùng tiến hóa ha.
Thì mình nhờ họ kích động mình miễn phí đó, thì mình mới sửa tâm sửa tánh mình được, coi của mình tiến hóa tới đâu.
Yeah, cả hai cùng tiến hóa nha, chứ không phải một người nha. Rồi cái câu tiếp theo nè. Trong cái kinh sách của A-di-đà đó, không phải là kinh sách của A-di-đà, cái câu này học, à em nghĩ chắc là câu giải thích quá, chứ còn cái câu bản gốc thì cái câu mà nói của ông Tư Không thì nó không có câu này. Học đạo như lông trâu, thành đạo như sừng thỏ, mình có nói cái này rồi ha. Ông có một cái câu của ông thầy đó là học, người ta hỏi nha, chứ không phải thầy nói nha, người ta hỏi thôi, ta hỏi là học đạo như ngu mau, thành đạo như sừng thỏ, cũng có cái câu này, cũng như anh Bảo cũng đã giải thích rồi ha. Học đạo thì nhiều mà thành đạo thì rất là ít. Thì thầy cũng có nói thêm là thầy nói là tự thức, tự tu, dấn thân thì mình không có mang ngán ai hết, không có ngán những cái cảnh xung quanh, những cái thiên liên xung quanh mà phá mình thì mới đi tu tiến được. Thì khi đó mình mới mở được tức hòa đồng bình đẳng, và trong xây dựng, trong từ bi ha, thì những cái đó mới là thành đạo được. Còn những cái đó mà mình không vượt qua được á, thì rất là khó mà thành đạo. Tại học đạo thì rất là nhiều nhưng mà thành đạo rất là ít. Rồi cái câu tiếp theo ha. Ai đã tạo ra thiên cơ? À, cái này mình cũng có nói từ lâu lắm rồi đó nha. Có hai cái vấn đề. Thứ nhất là vấn đề là Thượng Đế. Thiên cơ thì nằm trong tay Thượng Đế và cũng là do khối óc con người. Ha? Bây giờ em sẽ cho nghe hai cái clip liên tục và mình nói thêm về cái này.
Cái nhiệm vụ chưa cho mình biết trước được, chắc chắn là không cho mình biết được, nhưng mà khuyến khích để mình tiến lên một đường lối càng sáng suốt hơn, rồi mới đủ sự sáng suốt đó mới để nhậm chức, là để nhận cái nhiệm vụ đó ở sau này. Nhưng mà giờ phút khắc không cho biết trước. Nếu cho biết trước thì loạn rồi. Bởi vì cái người mà ra đảm đương đó chưa tới giờ phút lãnh ấn thì sự sáng suốt mới có 60 thôi, có 10% thôi. Mà khi lãnh rồi, Ngài phải trao cho nó 100%. Nó kêu bằng lãnh ấn. Thì lúc đó nó mới đầy đủ sự sáng suốt để lựa chọn người làm việc quy định do bề trên. Cho nên luôn luôn nó có, nhưng mà chỉ có 60 thiếu 40 Ngài giữ. Rồi một ngày đó kêu bằng trao ấn là rồi. Tự nhiên nó sáng suốt lựa đâu trong đó, mà nói đâu là trong đó. Nó phải có cái ngày giờ như vậy. Cho nên mới kêu bằng thiên cơ trong tay của Thượng Đế.
Khi con bực bội những chuyện không có thể giải quyết được, rồi con cũng liều bỏ nó. Từ năm này tới năm kia con không cách nào giải quyết. Mà trong thời gian đó con sẽ bị đụng phải mạnh hơn. Rồi lúc đó con mới thích tập. Lúc đó con mới thấy là chiến tranh, ông trời tạo ra chiến tranh rất ác nhưng mà rất hiền. Thì sau cái chiến tranh họ sẽ giảm bớt cái mức độ ác độc, và khoa học sẽ tiến tới một chút. Rồi nó tiến tới lúc tinh mà tìm ra cái hồn rồi là không còn chiến tranh nữa. Cho nên ai đã tạo ra thiên cơ? Khối óc con người đã tạo ra thiên cơ. Ở xã hội hiện tại, những người bất phụ sẽ bị diệt, bất phục. Rồi nó mới chết đi, nó trở lộn lại, nó vô cùng cái khối đó. Và lúc đó nó lại thông minh hơn, và nó lại hòa tan với các giới, nó lại thành trở lộn lại.
Con hiểu khúc đó lắm.
Tại sao là nó hòa tan? Yeah. Tại sao lúc nó chết rồi, nó trở lộn lại, nó phải hòa tan? Vì nó qua một cơn thử thách đau khổ giữa địa ngục, và nó trở lộn lên. Thì lúc đó nó hòa tan với các giới, lập lại cái đẹp hơn. Cứ vậy mà.
Thấy không? Một cái là nằm trong tay Thượng Đế, và cái khác là thầy nói là khối óc của con người tạo ra thiên cơ ha. Tại vì mình thầy nói
là nó đẩy cho ông trời phải làm chuyện như vậy ha.
Đúng rồi, mạnh lắm mà, tại nó được đầu thai trở lại mà nó rất là thông minh. Nhưng mà
ông trời ông cũng chuyển thiên cơ theo cái sự tiến hóa của con người, chứ đâu phải tự nhiên làm thiên cơ làm chi.
Dạ, do cái tâm địa của con người á. Nếu mà nó thanh nhẹ thì cái thiên cơ nó không xảy ra. Còn nếu mà nó nặng trược thì cái thiên cơ nó sẽ phải càng ngày nó càng rối loạn hơn.
Nhiều người tu thì nó khác, ít người tu thì nó khác.
Dạ. Cái này, cái đề tài này mình cũng đã từng nói ha. Rồi, càng tu thì càng minh chánh, tiến hóa nhanh nhẹ hơn. Vậy minh chánh là gì? À, cái này con Bảo nè. Bảo là minh gì?
Thôi nói đi.
Em không biết, giờ anh Bảo nói đi.
Mình không biết đâu.
Minh chánh là gì?
Minh chánh là nói cái gì cũng nói trúng á, nó kêu là minh chánh.
Mà cái gì trúng? À, nói đúng rồi đó, mà cái gì trúng?
Ừ?
Cái gì trúng?
Chân lý.
Rồi gì nữa mà lấy từ đâu ra? Ở đó đâu ra?
Không biết.
Rồi, minh chánh là cái khối óc của mình. Khi mình tu á, mình sáng lên. À, khi mình thanh tịnh á, thì mới sáng suốt được. Muốn đi tới đó đó, muốn minh chánh á, thì phải hội tụ về dinh thiên giới ha. Cái minh chánh là cả một cái khối óc nha. Chứ không phải không không là nó có được cái sự
hội tụ
chánh.
Về bên trên là mới minh chánh được phải không?
Dạ, mình sáng suốt lắm á.
Còn nếu không không có sáng suốt, nói đâu có đúng.
Có trí một chút xíu cũng trí sáng, vậy trí sáng tâm minh cũng được, cũng nói được, cũng sáng suốt được một chút, cũng thông minh hơn được một chút.
Nhưng mà chưa có gọi là minh chánh à?
Chưa minh chánh, minh chánh được là phải thanh tịnh lắm.
À, vậy là cũng cao hả?
Cao chứ. Câu này là tưởng nhẹ mà không phải nhẹ. Tưởng là gì? Tưởng dễ mà không phải dễ nha. Tại vì nó tiến hóa nhanh nhẹ mà. Hãy cái gì em nói là tiến hóa vô cùng, vô cực, vô biên, nhanh nhẹ. Là những cái này toàn bộ là phần hồn. Mà muốn trở về với phần hồn là phải thanh tịnh.
Trở về với chân hồn nè.
Trở về với cái thực chất của mình là cái phần hồn của mình á. Phải thanh tịnh dứt khoát. Dạ. Rồi, cái câu này mới hay nè. Cái này anh Bảo phải trả lời, em không có trả lời nha. Cạo đầu để làm chi? Cho nghe trước nha, cho nghe trước rồi anh Bảo nói nha. Câu này cũng vui à.
Khi mình cạo đầu phải ý thức rõ tại sao mình cạo đầu. Cạo đầu là dẹp tất cả những sự duyên nghiệp ở thế gian.
chán trường, chỉ thăng hoa tới thanh nhẹ thôi. Bỏ công tu nhiều, làm pháp luân nhiều, sơ hồn nhiều, thì nó sẽ đi tới. Dẹp tất cả những dâm tánh trần trược, nó mới xứng đáng với đạo trọc. Nếu để đạo trọc mà còn dâm mô trần trược, hiếp hãm người ta là người đó không có tốt, tâm ma quỷ. Không có người trọc đầu nào mà không thực hiện từ bi là thành ma quỷ hết. Phải cố gắng thực hiện từ bi, thương mình mới chịu tu, nhưng hậu mình mới độ tha tại thế. Còn cố gắng tu đi, phải nhìn cái đầu mình và phải nhớ cái đầu mình liên hệ với hai chữ từ bi. Không nghĩ một chiều điều ác cho bất cứ ai hết, không nghĩ xấu dài, cũng không nghĩ hãm hiếp bất cứ một người nào. Tâm chúng ta minh chánh, óc chúng ta sẽ sáng.
À, óc minh chánh rồi đó. Rồi nói đi.
Ở trong này có minh chánh nữa.
Ừ, hay không?
Này nó có cái clip khác thầy cũng nói mình cạo đầu là mình dứt khoát với tình đời. Còn nếu mà mình tái tục với tình đời ấy là mình đi xuống. Cạo đầu cũng như là để nhắc nhở mình tu thôi chứ không có gì. Mà phải tu đàng hoàng. Mình phải trở về con đường chân chánh.
Thì cũng giống như nãy thầy nói là duyên nghiệp thế gian đó. Duyên nghiệp thế gian cũng là tình đời rồi. Duyên nghiệp thế gian ở rộng hơn chứ.
Nếu mà mình tái tục với tình đời là không xong rồi. Phải dứt khoát với tình đời mới kêu là cạo đầu, là để dứt khoát với tình đời, nhắc nhở mình tu.
Thì ở trong đây công thức những cái clip mà thầy nói về cạo đầu em có rất là nhiều nha, có mười mấy hai chục clip á. Thầy nói là ý lực mạnh lắm nha, phải nói là ý lực rất là mạnh. Và thầy thì khác, thầy thì muốn nói cho mình nghe để mình phá mê phá chấp thôi, chứ thật sự thầy nói là thầy cái đầu ngứa, tại lúc mà điển rút nhiều quá thầy đầu ngứa. Nhưng mà thật sự đó là một cái gương để cho người ta theo mà thôi. Tu là phải như vậy, tu là phải đi tới cái đó, đi tới cái cuối cùng á, vẫn là cái người tu rõ ràng, nhìn thấy rõ ràng. Rồi, à cái câu này hay lắm nha, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Ha, cái câu này rất hay nha, rồi em cho nghe ha. Nó hai clip nhưng mà em cho lại một thôi ha.
Tu thân là tu bổ, kiếm khuyết sẵn có của chính mình. Tề gia lập lại trật tự, đâu đó nó đàng hoàng. Trị quốc là trị tánh hư trật sâu của chính mình. Tánh hư trật sâu của mình trị không được, làm sao đi trị nhân dân? Gạt nhân dân thì có, mình còn ăn cướp mà, làm sao mình giúp được nhân dân? Bình thiên hạ là mình thấy tất cả mọi người có khả năng như mình, mình đối đãi trong tình bình đẳng, mình có hòa bình. Chút xíu đó thôi, đừng nói cái lời của đức Chúa Diệu Phật nói hồi dịch còn sai, sai bét đi, không đi trong thực chất, không nhìn lại trong cơ tạng của con người, và không nhìn được khả năng của con người, là đem sai đi, rồi đâm ra mê tín. Do có gì chúc cho ông Phật, nhờ ông Phật đâu có làm mọi, ông Phật là người giải thoát rồi, không có làm mọi nữa, cho nên người thế gian sai lầm ở chỗ đó, nó bị đỏ hoài, đâu có lên được. Thờ ông Thích Ca, cúng ông Thích Ca, hàng ngày lạy ông Thích Ca, nhưng mà đâu thấy ông Thích Ca. Vì nó không chịu đi, có đường không đi, tự gạt nó là làm sao nó đi được. Cho nên mình phải tự đi, phải cố gắng, phải có cái dũng khí, phải nhớ rằng trong cái lúc mà Đức Phật tu đó, đâu có phương tiện như ngày hôm nay. Bây giờ có video này kia thao băng được chứ, hồi xưa ông Thích Ca đâu có. Ông ra ngoài đường, ông ngồi, ông tu thôi. Mà ông đâu có cần người ta phổ biến, đâu cần người ta quảng cáo. Nhưng mà rốt cuộc rồi, mọi người phải tới tìm ông, nghe. Đi xa thì xa, bán đầu tóc đi xe, đi uống nước đi tìm ngài để nghe pháp, chứ phải làm một việc cho tất cả mọi việc không? Ngài tu cho ngài thôi, nhưng mà tất cả chúng sanh nghe được ai cũng đi chiêm ngưỡng đi tìm ngài, mà gặp được ngài rồi cảm thấy có hạnh phúc trong tâm.
Hay, clip này rất là hay. Bây giờ em tóm tắt lại ha, tu thân là tu bổ sự khiếm khuyết trong khối óc của mình, à, tề gia là lập lại trật tự, châu đó cho nó đàng hoàng ha. Trị quốc là lập lại trật tự trong ngũ tạng của mình nha, khai mở tánh hư tật xấu tới vô cùng, hay là trị cái tánh hư tật xấu của chính mình. Còn bình thiên hạ là thức bình đẳng, đối xử ai cũng như mình, mọi người có khả năng như mình. Tại nãy thầy có nói thêm về Phật Thích Ca đó, Phật Thích Ca không tu cũng đâu cần quảng cáo đâu ha, mà mọi người vẫn đi kiếm ổng đó, bán đầu tóc đi kiếm ổng để nghe pháp, chỉ một câu nói của ổng thôi người ta cũng ngộ được. Mình thấy cái đó là một cái điều mà mình thấy mình cũng mắc cỡ đó chứ. Mình nghe xong mình thấy ngậm ngùi lắm. Một câu nói của ông Đức Phật thôi mà mình phải bỏ hết mọi thứ. Câu tiếp theo ha. Hành là vàng, không hành là rác. Thôi để cho nghe cái này đi.
Cho nên tới bây giờ thậm chí các bạn đạo tới đây tu là tự nguyện thực hành, các bạn hành là vàng, không hành là rác. Tôi đã nói rồi, pháp trao cho bạn, bạn là chủ cái pháp, chứ không, tôi không còn chủ nữa. Thấy không? Cái pháp soi hồn bạn làm đúng mà bạn khùng, tôi chịu trách nhiệm. Bạn làm pháp luân, bạn làm đúng mà bạn khùng, tôi chịu trách nhiệm. Chính tôi thường ngày, mỗi ngày tôi đều làm những cái đó, tôi không bị khùng, bị điên. Cho nên các bạn mới noi gương để đi, chứ các bạn cũng đầu óc có sẵn, khôn hơn tôi nhiều. Đâu có gạt các bạn được đồng xu nào đâu. Các bạn phải hiểu cái đường lối rõ ràng như vậy.
Dạ, bảo nói thêm em.
Cái món vật quý mà giao cho mình là cái pháp này rất quý. Mình thành nó, mình mới thấy cái giá trị nó, mình mới biết quý nó, mới là vàng. Vàng là những cái gì nó có giá trị. Còn mình không có cho mình cái pháp mà mình không hành thì cũng như rác thôi, nó không có giá trị hết, đồ bỏ, không có xài tới, không có đụng tới.
Những người mà thấy rõ nhất cái pháp này là vàng là những người mà nhất là qua những cái thơ cơn mà thập tử nhất sinh đó, hay là qua những cái đại nạn đó, những người đó quý lắm, rất là quý, và họ được cái thay đổi trong cái bản thể của họ, họ rơi lệ là em thấy rất là nhiều nha. Trong cái pháp này rất là nhiều người qua những cái cơn thập tử nhất sinh hay là qua những cái đại nạn đó, họ vượt qua được đó, tự nhiên họ hành rồi đó, họ thấy những cái giá trị của nó. Những người đó họ theo rất là nghĩa là họ theo mà rất là ngoan ngoãn đó. Những người đó là những người mới hiểu được cái giá trị của nó,
dứt khoát.
Họ dứt khoát ghê lắm, tại vì họ hiểu được cái giá trị, tại không có cái đó là họ tiêu á. Cái đó là em cũng trong cái trường hợp đó cho nên em hiểu. Rồi tiếp tục ha. Câu nói là nguyên ý Long Vân là sao? À, cái này hơi khó nghe, nhưng mà em sẽ cho nghe thêm một cái clip. Rồi câu tiếp theo nữa là câu cuối cùng ha. Nguyên ý Long Vân.
Thành ra tương tám Long Vân thì rồng mới xuất hiện, mới đứng đầu. Đâu có nam hình thể con rồng.
Long Vân là đụng chạm. Yeah. Hội tụ Long Vân là đụng chạm. Nhà lãnh đạo đang nhức đầu ở thế giới Long Vân. Long là vua đó. Mà hỏi tụ như mây vậy, chẹt qua chẹt lại hoài. Bây giờ đang nhức đầu, thế giới đang nhức đầu. Hỏi Long Vân. Còn Long Hoa là dân của mở. Hết rồi. Có cần gì phải lấy visa, passport mà không. Không có khỏe, ai xài đâu. Nha. Nhưng mà phải qua một cơn khủng khiếp mới có cái đó. Bây giờ đứng Long Vân. Đầu.
Và cái cơn khủng khiếp đó là để cho loài người thức giác mà buông bỏ những cái sự thu hút hồng trần như là tiền của danh lợi. Khi mà buông bỏ được cái đó thì hồi Long Hoa mới tới.
Họ sẽ phải buông bỏ khi giới mới có Long Hoa.
Cái Long Vân, cái nguyên ý á, thật sự mà nói nguyên cái cuốn mà Long Vân và Long Hoa rất là nhiều nha. Em có rất là nhiều cái mà thầy nói về Long Vân với Long Hoa, tại em chưa có đưa lên là do nó hơi thiên về cái, em sợ nhiều khi người ta không hiểu, người ta nghĩ là thiên cơ, nhưng mà thật sự nó rất là hay. Long Hoa có nghĩa là cái sự chuyển động của vũ trụ á, có nghĩa là đem lại cái hòa bình cho cái nội tâm của mình á, là Long Vân. Hay như nãy thầy nói là mấy ông lãnh đạo giờ ông đang là có nghĩa là nó nhức đầu đó, nghĩa là trong cái bản thể của ông cũng lộn xộn lắm ha, có nghĩa là nó cũng đang đủ thứ chuyện xảy ra đó. Long là thầy cũng nói là vua ha, có cái khác thì nói Long là rồng đó. Rồi cái khi mà lòng dân mà cởi mở đó, thì khi đó nó có hội với Long Hoa. Long Hoa rất là nhiều cái định nghĩa nha, em không có nói thêm ở đây. Khi nào tới cái clip mà em ra về Long Hoa, Long Vân với Long Hoa đó, thì mọi người sẽ hiểu thêm về cái Long Vân và Long Hoa rất rất là nhiều. Thầy nói rất là nhiều cái khía cạnh khác nhau của Long Vân và Long Hoa ha. Trong cái nguyên ý này thì em chỉ nói thêm cái tập trung về cái chuyển động của vũ trụ trong cái bản thể mình thôi, đem cho cái thật sự cho cái nội tâm của mình, thì cái đó mình cái Long Vân nó mới có xảy ra được. Khi mọi người đều hướng tới cái sự quân bình đó, thì khi đó thầy nói là rồng lượn qua lượn lại đó.
Long là vua đó. Rồng là vua.
Rồng là vua luôn đó, thì khi đó cái động loạn nó đi tới cái trật tự đó.
Thì khi mày đó mới là... có Long Vân. Cái mây là tại vì nó biến chuyển không ngừng nghỉ, mình nhìn bầu trời mà có mây á, khi tụ khi tan, khi vậy khi khác, như là nó không có được yên á.
Dạ. Thì nên cái thế giới bây giờ nó đang nhức đầu, là có nghĩa là thiện thời đó, mà em biết cái thời đó là thầy nói thiện thời đó là cái thời nào, nhưng mà khi đó là các lãnh đạo thế giới đang nhức đầu, có nghĩa là bắt đầu ở trên cái phần mày của nó bắt đầu nó loạn choạng ở trên đó, cho nên nó mới có cái chuyện là mấy ông nhà lãnh đạo đang đấu đá với nhau. Ha, rồi tiếp tục ha. Cái câu cuối cùng là cái câu nguyên lý thượng căn. Cái clip này rất là dài ha, nhưng mà em cắt ra một chút xíu để em cho nghe cái đoạn cuối cùng, để cho mọi người hiểu thêm chút xíu về cái nguyên lý thượng căn.
Cái hành hy sinh đó, đối với gia đình anh cũng phải hy sinh, đối với nhân quần anh cũng phải hy sinh. Càng hy sinh nó càng sáng suốt, càng sáng suốt đó, nó biểu lộ cái chất phát và nhịn nhục của anh. Đó mới truy ra con người có căn tu hay không. Đối với chùa đó, người ta tu phước người ta phải truy như vậy. Còn đối với vô vi khác, đối với vô vi là anh là một cục đá đi nữa, mà anh chịu sửa cục đá này, anh chịu đào cục đá này, thế nào một ngày nào anh phải tìm ra hạt kim cương. Vì nó có cái pháp. Anh đang đục mà, anh sơ hồn, anh đục, anh phá, tìm cái gì ở trong này. Thì anh làm pháp luân, anh cũng đang dọn dẹp, thanh lập ở bên trong. Lúc đó anh mới thấy anh, cái căn anh nằm ở đâu, thường trung hạ ở chỗ nào. Thì trước hết chưa tu, chưa đục, chưa phá, thì mình thấy mình một cục à. Mình tu trong 3 năm rồi, mình thấy cái tánh hư tật sâu của mình. Mình thấy cái hạ căn của mình trước. Rồi mình ráng mình tu, cái nó buông bỏ cái tánh hư tật sâu, nó đi về trung giới. Trung giới trong đó là qua cái quỷ môn quan hung dữ hồi nào giờ nó bỏ hết rồi. Nó thấy cũng sợ ma, có cõi kia, có cõi thiêng liêng. Tự nó vượt qua, từ lúc đó nó hành. Ban đầu thì nó hành hết rồi, cái nó đi tới cái chỗ kêu dũng, không sao, tôi phải vượt qua. Ông Phật Thích Ca ngồi ngoài rừng ông tu, biết bao nhiêu ma quỷ tớ phá, nhưng mà ông vượt qua. Anh thấy không? Khi mà vượt qua rồi á, anh mới ở trung giới rồi. Rồi khi mà anh tới trung giới rồi, anh mới thực hiện, mới thấy rằng cái sự màu nhiệm của cả càn khôn vũ trụ đang ứng chiếu trong cõi óc của anh. Có cảm thức đó. Lúc đó anh mới vươn lên, anh đi lên. Càng đi lên anh thấy, ô, trước mặt mình thấy bao nhiêu chuyện mà mình tới gần không được. Tại sao? Mình cũng còn thấp nữa. Đối với cơ tạng là mình đi lên tới thượng căn của cơ tạng rồi, khối óc. Nhưng mà lên trên đó mình vẫn là hạ căn. Mình thấy đó mà mình tới không được. Thấy ông Quang Thánh mà tới gần không được, mà thấy ông Phật mà tới gần không được. Chỉ bị quỷ đánh đập không à, bị ma thử thách không à. Mình vẫn còn ở ông hạ căn. Rồi từ đó tu lần lần mới lên trên được. Là việc bước tới điển giới rồi, sự cảm thức rồi cái đi lên nó vượt qua rồi, đi tới cái vô điển giới. Rồi nó nhìn là nó thấy rồi. Nó hiểu tất cả những cái gì trong càn khôn vũ trụ ứng chiếu cho nó, và nó hướng về càn khôn.
Đó, em tới nói tóm lại cho cái clip cuối cùng ha. Thì trong cái mình thấy là mình có ba cái tầng giới là hạ căn, thượng trung căn và thượng căn. Hạ căn thì thầy nói khi mà mình một cục mình tu rồi, mình 3 năm mình thấy tánh là mình ở hạ căn. Còn khi mình đi tới cái quỷ môn quan đó, mình phải có cái dũng mà vượt qua được đó, cũng giống như ông Phật đó, thì ông đi tới trung giới. Và cái cuối cùng là cái thượng căn là đi tới khối óc. Thì khi đó là thầy nói là do so với bên trên đó, mình vẫn còn hạ căn chứ mình cũng chưa có cao. Mình thấy Phật, thấy Quang Thánh mà mình không có tới gần được. Khi mà mình bước vô điển giới, thầy nói mình hiểu tất cả, mình thấy tất cả đó là về với cái phần hồn của mình rồi. Thì mình mới ứng chiếu được, mình mới biến đổi được nhiều thứ ở bên trên. Khi đó mình không có bị thử thách nữa. Thì cái đó là thượng căn. Cái người có thượng căn có nghĩa là họ trở về được với cái phần hồn của họ rồi. Và họ đứng, họ bước vô điển giới rồi. Sau cuối cùng là vô luôn điển giới rồi. Có nghĩa là họ không còn là nói về điển nữa, mà chỉ nói về hào quang thôi. À, cái nguyên lý thượng căn là như vậy, là nằm ở trên khối óc rồi đó, là ông thầy đó. Rồi em xin kết thúc ở đây.
Rồi, cảm ơn Elise.
Dạ, cảm ơn bạn Đạo.
Bây giờ mình sẽ qua cái phần thư ngõ tuần này. Thư ngõ tuần này có mà tựa đề là tự đạt. Bền lâu hành triển duyên trời độ, thức giác bình tâm niệm Nam Mô. Liên hệ cùng trời nay phát triển, thực hành tự đạt tiến hư vô. Khi mình nghe hai chữ tự đạt đó thì mình nghĩ tới cái gì? Ở đây thầy nói cái câu cuối cùng cũng cao, thực hành tự đạt tiến hư vô.
Anh làm gì lâu
rồi? Giống như mình cho Lê Thi xin đóng góp nhé. Đóng góp giống như nói cầu đầu và cầu sát cũng như tự đạt, giống như là mình muốn đi đến điểm nào là mình phải dấn thân vào đó. Giống như mình ra đời mình muốn làm việc gì mình phải dấn thân vào nó mới đạt thôi. Tự mình dấn thân nó mới đạt được. Giống như mình tu cũng vậy nữa. Thầy chỉ pháp xong rồi thì mình nắm cái pháp đó, mình phải dấn thân, mình tự tu tự tiến thì nó mới đạt đến cái điểm đó. Mình muốn đi đến điểm đó thì mình phải gì? Thì mình phải nghiên cứu trong pháp lý vô vi nó có cái gì trong pháp lý vô vi. Nếu mà mình thực hiện đúng mức của nó đó thì nó sẽ đạt theo. Nếu bằng đạo mình mỗi người đạt theo cái trình độ sáng suốt của mình thì người nào đạt đến đâu thì họ hiểu đến cái điểm đó. Giống như hôm nay tại sao anh em vẫn còn ngồi tiếp tục tu này, tại vì mình có đạt rồi, mình mới nắm vững được của nó, mình mới tiếp tục đi. Giống như mình đi cùng anh em mình, giống như nếu mình hợp duyên á thì mình khai triển những cái gì mà trong vấn đề đạo học của đường lối của vui á, thì mình dễ hòa nhập và khai triển nó mau hơn. Thì mình khi mình học là mình giống như là mình muốn đạt điểm đó mình phải hạ mình xuống, giống như người tu của mình nó phải hạ mình xuống học nhẫn nhục. Thì trong pháp đó, nó có những cái pháp hành để cho mình nhẫn nhục, như pháp chiếu minh soi hồn, rồi pháp luân thiền định, pháp luân và thiền định và các pháp phụ, đó là rất là nhẫn. Nếu mình không nhẫn, không cách nào mình làm hết đó, không cách nào mình hành đó. Nên nói tự đạt là mình phải dấn thân vào, hy sinh dữ lắm mình mới tiến hóa tới giống ngày hôm nay. Anh em mình có duyên ngồi học đây là anh em mình cũng đã tự dấn thân mà đạt được những cái điểm gì trong cái sự thanh nhẹ rồi. Ngày hôm nay mình mới tiếp tục gieo duyên mà tu cho đến ngày hôm nay. Và đoạn đường nó còn dài lắm, nó không phải là đoạn đường xác anh em mình tu, với tuy rằng cái xác mình mang nó thời gian nó ngắn lắm, nhưng mà đoạn đường tu mình nó còn nhiều giai đoạn lắm. Ở giống này mình tu mình đạt cái hư vô, giống như ngày hôm nay anh em mình đó, ngồi tu cái mình trụ được luồng điển. Nếu mà người nào tùy theo mình trụ được dài hay ngắn do cái hành giả đó, tại vì khi mình vô đạt tới một khía cạnh nhỏ của hư vô rồi mình cũng thấy quá sung sướng nhẹ nhàng rồi. Tại mình muốn đi nữa nhưng tại do cái duyên nghiệp nó bị cắt, giống nó cắt một giai đoạn tùy theo mỗi cái duyên nghiệp của một bạn đạo được khác nhau. Đó nên cái sự tu học mỗi người không thể mình chắc người đó ô người đó tu tới đó chưa đủ sáng suốt, người ta sẽ hiểu tới đó, ta đã đi nhiều lắm rồi ta mới đi tới điểm đó mà ta vẫn đứng tiếp tục để tu. Đó là sự sáng suốt họ đạt nắm vững rồi theo cái trình độ của họ. Giống mình tu không thể phê phán người đó hay để cho Thượng Đế có quyền, mình chỉ có được quyền tha thứ và thương yêu thôi, và được quyền là tự tu tự đạt đi đến, chứ ngoài ra mỗi người đều khác nhau hết. Xin hết ạ.
Rồi, cảm ơn anh Thi. Rồi, có ai bạn đạo nào đóng góp thêm không? Khi mà mình nói tới tự đạt, mình nghĩ tới cái gì? Thì cũng như anh Thi nói nãy đó, thì mình đạt thì mình hành tới đâu thì mình đạt tới đó. Thì cái pháp này nếu mà mình nói từ giai đoạn 1 thì thầy nói trước hết là mình phải đạt cái sức khỏe cho cái thể xác này nó ổn định, rồi sau đó đó mình mới đạt tới cái sự yên tĩnh từ từ mình mới đi tới cái sự phản lặng từ từ thì mình buông bỏ bớt mọi sự mà nó làm cho mình động loạn, thì mình đạt tới cái sự yên tĩnh từ từ rồi mình đi cao lên nữa thì mình sẽ đạt thêm nhiều cái nữa tùy theo cái trình độ mình đạt tới đâu. Nhưng mà muốn bước vô hư vô thì trước hết là mình đạt tới cái gì? Khi mà đi tới cái vị Phật đó là kêu là đạt được cái gì? Cái đạt tới cái tột cùng đó là nó đạt cái gì?
Cuối cùng vậy chỉ đạt tới sự thanh tịnh thôi.
À, đạt tới sự thanh tịnh. Mà trước khi mà mấy cái đó là cũng như thầy thường dùng mấy cái hai cái chữ là đạt pháp, đạt đạo. Đạt pháp. Đạt pháp thì tôi có nghe mấy cái một hai cái định nghĩa của thầy, thì thầy nói mình phải dày công. Bởi vậy công hành pháp nó mới đưa mình đi tới đạt đạo được. Cái nữa thì thầy cũng nói là mình muốn đạt pháp á, thì mình phải đạt tới cái sự thanh tịnh. Còn cái nữa thầy nói mình muốn đạt pháp, mình phải trở về không, mình mới đạt pháp được. Vì nó có rất rất có nhiều định nghĩa. Rồi đi tới tới đạt đạo. Đạt đạo là đạt được cái sự quân bình. Rồi không biết Elise có còn thêm những cái định nghĩa gì khác không?
Đạt pháp với đạt đạo ha. Bây giờ em cho nghe trước rồi em sẽ nói thêm.
Thì như nhiều người cũng cho rằng thầy đã đạt được đến cái sự đại giác ngộ, và thầy cũng đã là một cái bậc có thể nói rằng như Phật rồi. Nhưng mà trong cái đời sống vật chất thường ngày của thầy thì thầy có những cái thắc mắc cũng như người thường. Bởi vì một số bạn đạo tưởng rằng một vị Phật thì phải biết tất cả mọi việc trong thế gian, thì cần gì phải hỏi hay là gì cần gì phải thắc mắc. Mà tại sao một mặt thì người ta nói rằng thầy là Phật, cho rằng thầy là đại giác biết đủ hết, mà một mặt khi thì thầy hành động thường thì có thầy có những cái mà thầy không biết như người thường. Vậy thì phải giải thích như thế nào để mà cho nó hợp với sự thật?
Đó là chứng minh cho mọi người thấy rằng cái tính chất của con người từ trượt đi tới thanh. Người ta đã đề cao ông Phật là cái ông biết tất cả. Nhưng mà ở thế gian với cặp mắt và sự di động của người thế gian, thấy ông Phật là cái thằng ngu ngồi một xó, ngồi một chỗ mà thôi. Nhưng mà cái chuyện ở thế gian, họ sẽ cho thế gian là biết nhiều hơn ông Phật, khoa học biết nhiều hơn ông Phật, cái gì cũng hay hơn ông Phật. Nhưng mà ông Phật á, ngược lại những người tu muốn làm ông Phật là tưởng ông Phật là hay hơn hết. Nhưng mà rốt cuộc con người phải đi về con đường ông Phật, là phải ngồi im một chỗ trong thanh tịnh ngu muội không biết gì mới kêu bằng đạt pháp. Mà cái ngu muội đó là không phải ngu muội như thế gian sân si buồn tủi, nhưng mà cái ngu muội đó là cái ngu muội đó hòa đồng trong tâm thức mà người phàm không thấy. Quyền vi làm việc với viền quyền vi thanh nhẹ, khai thông và cứu độ từ giây từ phút, và phân thân để làm việc từ giây từ phút. Rồi nếu bây giờ chúng ta muốn tu, muốn dẫn con người ở trong khám mà ra khỏi cái nhà tù, mà nếu chúng ta nói rằng ta là Phật, thì chừng nào chúng ta mới dẫn được cái đám người đó từ ở đó mà ra? Thì chúng ta phải hòa đồng, phải sống không có dị biệt, và phải nhiều khi chúng ta phải đề cao cho người thế gian thấy rõ rằng người giỏi mà. Phải cho người thấy người giỏi, người mới thích thú làm người. Được từ cái giỏi của người, người lại thấy có cái dở, mình mới trao cái chìa khóa chân lý cho. Cho nên những vị Phật xuống thế gian và đi dạy giáo hóa chúng sanh tu, ai cũng là cho là Phật là hay giỏi, nhưng mà Phật xưng ta là khùng. Nghe khùng nói đấy, thì các bạn đang sống với thằng khùng mà thôi. Nhưng mà cái thằng khùng đó các bạn thấy thích thú hơn, ổn định hơn. Nếu các bạn được khùng như nó thì các bạn thấy nhẹ nhàng và sung sướng vô cùng.
Cái clip này đã tới gần 10 phút, nó rất là hay ha, nhưng mà em không có đủ thời gian để em cho nghe hết. Bây giờ em nói từ đầu đạt, tự đạt, từ thấp tính cao ha. Như nãy anh Bảo có nói là đầu tiên là sức khỏe, thứ hai là tâm linh. Đạt được cái sức khỏe và đạt được cái tâm linh. Và tâm linh phải đi từ thấp tính cao. Ví dụ tâm linh là thầy nói là mình đạt được cái sự quân bình ha. Cái quân bình không phải dễ đạt, cái đó khó lắm ạ. Nói đạt tới quân bình là nó khó lắm, tại quân bình là mới đi tới thanh tịnh. Và cái cao hơn đó là đắc pháp. Đắc pháp thầy nói cũng như anh Bảo cũng có cho từng cái tuần nào đó anh Bảo có nói đó, là khi mà mình có cái pháp, thầy nói là khi mình nắm được cái pháp, mình hành, mình trở về với mọi trạng thái thì mình mới đắc pháp. Hai cái đó là một trong những định nghĩa ha. Rồi khi mà cái luồng điển của mình á, cái phần sáng suốt của mình á, hòa đồng với tất cả đó, đi về với hào quang của bộ đầu á, thì mới là đạt pháp. Là một cái định nghĩa thứ hai. Và cái đạt pháp có nghĩa là tâm thức thanh nhẹ mới là đạt pháp. Hòa đồng trong tâm thức mới là đạt pháp. Hồi nãy thầy có nói đó, là mình trở về cái con đường mà ông Phật cũng ngồi im á, một chỗ thanh tịnh á. Người ngu ngu á, người ngu á, còn còn thầy nói thêm cái người gì nữa, người khùng đó, mới gọi là đạt pháp ha. Trở về giống như ông Phật là ta hòa đồng trong tâm thức. Cái mà em thấy cao nhất là hòa đồng trong tâm thức. Thì cái đó mới là đạt pháp.
Trở về mọi trạng thái nữa không?
Dạ đúng, hồi nãy em có nói. Trở về hết với mọi trạng thái, hòa đồng trong cái tâm thức thì mình mới đạt được pháp. Cho nên là mới có bắt đầu đạt pháp mà. Rồi bắt đầu tới đạt đạo. Đạt đạo là cái tư tưởng mình quân bình. Chắc chắn nó phải quân bình, đi theo con đường đạo. Tại đạo là quân bình mà. Thì mình trở về cái con đường đạo á, là con đường trung đạo. Nhớ không? Và từng rồi mình có nói trung đạo là đi từ cái đỉnh đầu đi lên tới cuối cùng luôn. Đi tới khi mà mình gặp được, mình hòa với Đức Như Lai. Thì lúc đó, đó đi qua luôn á là đạt đạo. Ha, mà nhờ cái pháp mới đạt đạo. Nhưng mà đó, cái đạt đạo thầy có nói như vậy nè. Ông Phật ông đạt đạo, ông có một cái kỹ thuật. Tại người ta nói thường thường thầy nói ông Phật là ông thầy nói là đạt đạo hơn đạt pháp. Mà hồi nãy thầy mới cho cái đạt pháp là thầy nói ông Phật ông ngồi ngu ngồi một chỗ đó, thầy kêu đạt pháp, chứ thật sự đa số là nói ông Phật đạt đạo nhiều hơn, cái đạt pháp rất là ít. Mà cái đạt đạo của ông thầy ông nó có một cái kỹ thuật của ông Phật, đó là ông nói là ông vứt bỏ hết cung nga mỹ nữ, vợ đẹp con ngoan, bỏ cái xác vô rừng, ông mới đắc đạo. Tại vì ông có được bị thử mà, ông thử đủ thứ hết, thử xung quanh ma quỷ hết, mình ở đây đời mới thử chút xíu la làng rồi. Rồi ông Phật là ông thử dữ lắm á. Cho nên cái đạt đạo nó cao hơn ha. Nhờ cái pháp mới đạt được đạo. Rồi, em kết thúc cái đạt đạo, cái tự đạt á.
Nếu mà mình đi từ thấp tới cao thì đi tới cái cuối cùng là đạt pháp trước rồi mới tới đạt đạo.
Dạ.
Mà hai cái đó nó cũng sát nhau rồi.
Gần giống nhau, em thấy cũng khó mà phân biệt á.
Khi mà thầy nói đạt pháp rồi mới đạt đạo, nghĩa là cái này đó xong cái này nó tới cái kia rồi.
Dạ.
Là hai cái nó sát bên nhau á.
Giống như khai mở vậy mà, khai mở cái ngũ tạng rồi củ quẩn nó làm liền liền vậy đó, chứ nó không phải nó dừng.
Đạt cái này là nó qua tới đạt cái kia rồi. Cái dạ. Hai cái đó nó cũng gần nhau.
Dạ.
Bền lâu hành triển duyên trời độ. Tại sao ở đây thầy nói chữ bền lâu hành triển duyên trời độ? Bền lâu nghĩa là sao? Bền lâu hành triển là sao? Ai muốn đóng góp này không?
Bền lâu là mỗi đêm, mỗi hành, hoặc là rảnh giờ nào mình thiền giờ đó đó anh đạo.
Bền lâu là trong cái thời gian á, là kéo dài trong cái thời gian á, kêu là bền lâu. Nghĩa là nếu mà mình tu cái pháp này á, là mình phải tu từ tới hơi thở cuối cùng, tới lúc mình tu không được nữa thôi. Kêu là bền lâu, là kéo dài trong thời gian, chứ không phải là tu mới mấy năm rồi nghỉ rồi bỏ là chán gì đó. Cái đó là không được. Cái này là trong cái thời gian, bền lâu là kéo dài. Kéo dài trong thời gian gọi là bền lâu. Thành ra mình khi mà mình hành triển á, mình nắm được cái pháp đó, mình cứ dày công mình làm hoài thôi, làm tới lúc mà mình chết thôi, tới lúc mà mình không có làm được nữa thì mình nghỉ thôi, chứ không phải là mình đặt cái mục tiêu là phải làm 5 năm, 10 năm hay làm 2, 3 năm rồi mình chán mình bỏ không. Thành ra mình muốn có kết quả, mình muốn đi tới cái tự đạt là mình phải kéo dài trong thời gian, là mình phải hành cho nó đúng pháp, biết bao nhiêu chuyện mà mình phải hành á để mình đi tới cái đó. Mà hành triển như vậy á là phải lâu dài, chứ không phải là một sớm một chiều mà mình đạt được cái gì. Thành ra mấy cái thầy mới dùng chữ bền lâu hành triển, là hành để khai triển ra. Mà cái chữ hành đó thì mình đã học nhiều khóa rồi đó, thì trong đó nói nhiều chuyện lắm, nhiều chuyện mà mình phải làm lắm. Mà khi mà cái người mà đã dốc tâm hành triển rồi đó thì cái người đó không có thì giờ rảnh mà lo chuyện đời nữa, là tất cả là do lo cho chuyện đạo. Tại nó nhiều chuyện phải làm lắm, mình phải tập trung như nó, chuyện đời mình chỉ còn tối thiểu thôi. Nhà cuộc sống của mình, để cho cái cuộc sống của mình ở thế gian lo cho cái xác này thôi. Chứ ngoài ra cái tâm trí của mình, tất cả những gì mình làm đều là nó hướng về cái đó hết, thì mình mới khai triển được. Bền lâu hành triển duyên trời độ là sao? Trời độ cho mình cái gì?
Em nghĩ là bao giờ cũng phải nghĩ là có trời, có Phật tổ trên đầu mình.
Mà trời đổi cho mình cái gì? Trời đổi cho mình cái gì?
Thì mình nói mấy qua mấy ngày trước rồi. Là không khí nè. Không khí mình thở nè. Cái xác này tu.
Cái tối thiểu, cái tối thiểu là mọi sinh linh, mọi sinh vật ở thế gian đều phải hưởng cái thanh khí điển của trời đất. Cũng như từng rồi đi có nghe, cho nghe cái clip á, là thanh khí điển ông trời không phải sản xuất, thanh khí điển không ngừng nghỉ.
Cái đó là mới nghe được chứ sản xuất đó nha. Cái câu này rất là mới.
Sản xuất thanh khí điển cho mình không ngừng nghỉ, là ông không có quyền nghỉ giờ phút nào hết trơn. Ông nghĩ là mình tiêu. Tại vì không có thanh khí điển là mình không có sống được. Mà vạn vật nó cũng không sống được. Nhờ thức ăn của mình cũng không còn luôn. Nghĩa là mình chết trước rồi đó. Nghĩa là ông trời cũng sản xuất ra thành khí điển. Cái đó là cái duyên trời độ mà độ cho tất cả mọi người ha. Cho mình đầy đủ. Cũng như ông trời ông sanh ra mọi sanh vật, mọi cái con thú gì nó cũng, ông cũng sanh ra cái thức ăn cho nó. Ông cũng có dự trù nó phải ăn cái gì thì nó sống. Và nó có phải cái cơ thể như thế nào để nó đi tìm cái món ăn của nó và bảo vệ cho sự sống của nó. Mấy con nào mà yếu ông cho cái chân để chạy nhanh, để chạy trốn, để bảo vệ cái thân xác của nó. Thành ra ông trời ông đổ hết rồi. Khi mà ông sanh ra cái gì là ông tính hết rồi, không có cái gì mà thiếu hết. Nó phải sống trong cái môi trường nào là cái cơ thể nó cũng đáp ứng theo cái môi trường đó. Nó phải ăn cái gì trong cái môi trường đó cũng có luôn. Thành ra khi mà mình xem những cái mà người ta chiếu về những cái con vật đó, là mình thấy rõ, người ta cắt nghĩa cho mình nghe con này nó sống sao, nó nhờ cái gì mà nó sống. Con này nó có cái miệng nó như thế nào, cái bộ tiêu hóa nó như thế nào, nó ăn cái gì để nó tiêu như thế nào. Cái tất cả là ông trời đó là cái duyên trời độ rồi. Cho nên làm con người đó, là trước khi xuống thế gian đó, là duyên trời độ cho mình đó, một kêu bằng trọn gói. Như là đầy đủ hết, không có thiếu cái gì hết. Trước khi mình ra đời ấy, là cho mình trọn gói từ lúc sống và lớn lên như thế nào, ăn ở như thế nào và lúc chết chôn cất như thế nào là ông tính hết rồi. Cho mình trọn gói, người duyên là duyên trời độ. Còn nếu mà mình đã có duyên tu thì ông cho mình gặp pháp lúc nào để cho mình cố gắng mình tu. Mình chỉ có cái bổn phận là phải cố gắng tu thôi, chứ ngoài ra cái gì là duyên trời độ hết. Mà ông độ cho mình đó, tùy theo cái duyên nghiệp của mình, tùy theo cái phước đức của mình. Cũng như thầy thường nói, nếu mà tu mà lỡ kiếp này không thành đó, thì mình cũng đã sửa soạn rồi, mình cũng đã có công tu hành rồi, thì kiếp sau mình cũng được vô một cái gia đình có đạo đức đàng hoàng để cho mình có cơ hội tu tiếp nữa. Để tất cả những cái đó là cái duyên của trời độ cho mình đó. Thành ra mình tu bây giờ là để mình sửa soạn cho cái tương lai của phần hồn. Dù cho ở cõi nào đi nữa thì cái điều kiện tu học của mình nó cũng sẽ được dễ dãi hơn. Các bạn đạo nào muốn thêm câu này không? Rồi nếu không thì mình qua câu thứ nhì. Thức giác bình tâm niệm Nam Mô. Thức giác thì nó có nhiều cái trình độ để giải, mà thức giác ở trình độ của mình thì mình giải như thế nào? Thế nào gọi là thức giác? Thức giác của ông Phật là ông thức tới đại giác rồi, nó khác nữa. Còn bây giờ thức giác của mình là bây giờ mình, khi mà mình thầy nói mình thức giác là như thế nào?
Anh bảo em nghĩ thức giác có phải là nhiều khi mình nghe một cái đoạn băng hay là mình nghe cái gì ấy, cái mình hiểu được thêm cái điều đó.
Mình thức tâm.
Mà chỉ trong lúc thiền thôi phải không?
Cái đó là mình thức tâm á, mình thức tâm á, mình nghe cái thầy nói cái gì á, tự nhiên cái tâm mình nó thức, nó hiểu được cái này, kia là mình thức tâm. Rồi đến lúc mà mình thức giác á, là mình hiểu được, mình biết được những cái sự sai lầm của mình, kia là thức giác, giác là biết. Mình biết được những sự sai lầm của mình, kia là thức giác. Đó, mình thức tâm rồi, mình sửa đổi, mình tiến hóa, mình đi tới cái thức giác, mình thấy rõ cái sự sai lầm, những cái tội lỗi của mình thấy. Rồi bình tâm. Bình tâm niệm Nam Mô là sao? Tại sao
vậy? Là không, anh bảo cho em hỏi thêm là thức giác có chỉ trong lúc thiền mình mới biết được mình sai không, đúng không?
Không, không phải trong lúc thiền. Trong lúc thiền là mình thiền để cho mình phẳng lặng, thì mình phẳng lặng thì mình dễ thấy hơn. Chứ không phải là chỉ trong lúc thiền mình mới thấy. Nhiều khi trong ngày mình có cái chuyện gì đó, mình nhìn cái đó tự nhiên mình thức tâm. Nhiều khi cái hoàn cảnh nào đó, mình đụng cái hoàn cảnh đó cũng không khác gì mình đọc cuốn kinh vô tự. Nhờ cái sự phẳng lặng mà mình thanh lọc của mình đó, tới đó tự nhiên cái giờ phút đó mình thức giác, mình thấy được. chứ không phải bắt buộc là trong cái giờ thiền định mình mới thức giác. Mình thiền để cho nó phẳng lặng, để cho cái tâm mình nó càng ngày phẳng lặng, thì cái sự thức giác nó có thể đến bất cứ giờ phút nào. Có khi mình hướng thượng nhiều, có khi mình được ban chiếu cái gì đó, mình thức giác, mình thấy được cái sự tội lỗi mình, nào mình thấy cái hoàn cảnh nào đó, tự nhiên mình thức giác trong tâm là mình thấy được cái tội lỗi của mình, nó hồi quang phản chiếu đó, mình nhìn cái đó mà mình thấy lại mình. Thành ra nó có thể xảy ra bất cứ giờ phút nào, chứ không hẳn là cái trong lúc mà mình thiền định. Nhưng mà trong lúc mình thiền định thì mình phẳng lặng thôi, mình cho mọi thứ nó phẳng lặng chúng thôi.
Yeah.
Rồi bình tâm.
Em lại tưởng là bình tâm, em tưởng là lúc mình bình tâm.
Bình
theo
tâm
em
là
nha,
sao?
Theo cái
bình tâm là
như
sao?
Là tâm phẳng lặng đó, là tâm phẳng lặng đó.
Bình tâm niệm Nam Mô, làm cho bình tâm là cái tâm mình nó không có bị dao động nữa. Là bây giờ yeah, nó có cái rồi. Chuyện gì xảy ra nữa đó, là trong đời mình đó, là trong cuộc sống của mình đó, hàng ngày nó có rất nhiều chuyện động loạn, mà làm sao mình phải giữ cái tâm bình, nghĩa là không có bị dao động, nghĩa là nó chuyện gì tới rồi mình từ từ mình giải quyết, mình không có gì mà phải nháo nhào lên, mình không có phải mà lo lên, phải không? Thành ra mình phải cố gắng là vậy đó, mình cố gắng mình giữ cái bình tâm mình niệm. Trong lúc mà mình niệm Phật á, là mình bình tâm mình mới niệm Phật, chứ mình phải trong lúc niệm Phật là mình động, mình phải luyện. Thì trong lúc mà mình luyện niệm Phật thì lúc đó mình dẹp hết những cái sự động loạn bên ngoài rồi, mình dẹp hết cái chuyện đời rồi, mình chỉ vô ngồi một chỗ mà cái giờ đó mình chỉ lo niệm Phật thôi, thì lúc đó mình bình tâm rồi, mình không có nghĩ tới, không có để cho cái chuyện đời nó lôi kéo mình nữa, mình lo mình niệm Phật. Mình phải luyện niệm Phật. Thành ra sau này mình luyện quen rồi đó, khi mà có chuyện gì động loạn nó tới, mình cứ giữ cái tâm bình tâm thì mình không có dao động, có chuyện gì đến tới rồi nó sẽ đi qua, mình cứ lo niệm Phật. Thì lúc đó mình mới khai triển mình được, mình thức giác rồi, mình hiểu được con đường đi rồi. Liên hệ cùng trời nay phát triển, làm sao để mình liên hệ cùng với trời được?
Cái này hơi khó không anh?
Làm sao?
Em nói biết? Là mỗi đêm mình ngồi soi hồn đó là mình hướng thượng. Làm biết cái lúc đó có liên hệ được không ta?
Nếu hướng thượng là mình đã liên hệ rồi. Mấy lần trước mình có học hướng thượng là sao? Mình làm sao để mình có thể hướng thượng? Hướng thượng mình mới liên hệ được chứ.
Dạ. Yeah.
Làm sao để hướng thượng?
Mình ngồi soi hồn.
Làm
sao để hướng thượng?
Mấy lần trước mình có học làm sao để hướng thượng? Cái nhớ không?
Mình ép sát gì đó không ta? Mình ép cái sát mình,
ép cái luồng điện đó. Mình chứ không phải là
ép cái luồng điện. Dạ.
Ép cái luồng điện đi lên rồi, mà ép bằng cách nào? Mình muốn ép cái luồng điện mình nó đi lên là đi bằng cách nào? Mà lên đâu? Cái này mình ôn lại nhất cũng hai lần rồi đó.
Dạ, trung tim bộ đầu phải không?
À, thì phải ép nó lên trung tim bộ đầu. Mà muốn ép nó lên trung tim bộ đầu mình phải làm sao?
Thở qua pháp luân thường chuyển.
Mình phải niệm Phật. Niệm Phật cho cái luồng điển mình nó trụ, cái ý mình nó trụ. Khi mà mình niệm Phật, cái ý mình nó trụ, nó gia tăng cái chấn động lực. Lúc đó nó mới dời từ cái phần tâm này, nó lên tới cái trung tim bộ đầu được. Tới cái chỗ trung tim bộ đầu nó cũng là thuộc phần nhẹ của mình rồi. Thành ra khó ở ngay chỗ đó lắm, khó trụ ngay chỗ đó lắm. Mình phải cố gắng, mình phải có cái pháp hỗ trợ mình thanh lọc, và để cho cái tấm động lực của mình gia tăng, mình buông bỏ cái sự trần trượt, mình mới lên chỗ đó được. Nói cái đỉnh đầu của mình không mà muốn trụ ngay chỗ đó cũng khó lắm, mình không có ở được lâu. Thành ra mình phải tập trung, mình luyện niệm Phật là vậy đó. Thành ra mới nói bình tâm niệm Nam Mô là vậy đó, để cho lúc đó mình mới hướng thượng được. Thì lúc đó mình mới có những cái giây phút ngắn ngủi mà mình có thể liên hệ với trời được. Chứ nếu không trong ngày là mình bị cuộc đời nó hút mình, là mình ở ngay phàm tâm không. Còn lúc mà giận dữ là nó kéo xuống dưới gan, nó kéo xuống xuống bằng hạ thừa luôn, chứ nó không có cho mình ở ngay trung tim nữa. Thành ra những cái giây phút đó là mình muốn liên hệ với trời thì mình phải cố gắng trì niệm Nam Mô Di Đà Phật trong ngày thì mình mới ở được ở trên đó, thì mình mới liên hệ cùng trời. Thì khi mà mình liên hệ với trời á, thì thì mình dễ phát triển hơn. Tại sao khi mà mình liên hệ với trời thì mình dễ phát triển hơn?
Mình không có đi nghe dọc dọc trong cái cuộc sống này nữa, mình đi lên, mình không có đi vòng vòng.
Tại vì khi mà mình liên hệ với trời mình mới hưởng được hết tất cả những cái ánh sáng mà trời ban xuống cho mình. Những cái điểm mà trời ban cho mình đó, nếu mà mình ban xuống cho mình đó, mà mình không có lên đó để mình nhận á, thì mình đâu có nhận được. Nếu mà mình ở phần tâm mình động loạn, mình đâu có nhận được. Thì mình phải liên hệ với trời, lúc đó mình hướng thượng, mình liên hệ với trời thì trời ban chiếu cho mình mới nhận được. Mà mình nhận được sáng suốt á, thì mình dễ phát triển hơn. Mình dễ phát triển về tâm linh hơn. Đây là phát triển về tâm linh hơn. Là cái sự sáng suốt mình nó càng ngày càng khai mở. Cái sự hiểu biết của mình nó càng ngày nó càng mở thêm, là nhờ mình liên hệ với trời. Mình sống lúc nào mình cũng tưởng tới trời á. Mà mình, thầy nói nhiều khi mình muốn làm cái gì ở thế gian, trước khi mình làm á, mình cũng tưởng tới trời, nó cũng giúp đỡ mình nhiều chuyện lắm. Có nhớ thầy nói gì không? Trước khi mình đi picnic hay là mình đi đâu á, mình tưởng tới trời á, mà nếu mà cái chuyện nó không xong á, nó làm cho mình tự nhiên mình đi không được. Mình cũng muốn như mình thoát được cái nạn. Mình ra mình làm những chuyện gì mình cũng biết tưởng tới trời. Lúc đó mình dời lên cái trung tâm bộ đầu, mình tưởng tới trời thì nó sẽ hỗ trợ cho mình. Mình có được những may mắn. Nếu mà mình không phải đi cái chỗ đó nó nguy hiểm, nó tự nhiên nó làm cho mình đau bụng hay là gì đó, mình đi không được.
Mình không muốn đi.
À, là mình đi không được. Dù mình muốn mình đi cũng không được. Nó làm cho mình tự đau bụng, mình bị trễ tạo hay là mình bị gì đó, mình đi không được. Rồi, thực hành tự đạt tiến hư vô. Thực hành thì mình nói nhiều rồi, nhiều chuyện phải làm lắm. Khi mà mình nói thực hành, hai chữ thực hành thì lúc trước mình chỉ đơn giản, mình nghĩ là chỉ hành pháp thôi là thực hành, nhưng mà nó không phải nhiêu đó, nhiều chuyện phải làm lắm. Các bạn còn nhớ gì không?
Em bảo tại vì nó ít giờ đó, đúng ra cái bài này nó cũng hay lắm. Cho nên em chỉ tóm tắt chút xíu rồi em cho nghe một cái clip ha.
Rồi.
Tại vì nếu em nói thêm nữa thì nó rất là nhiều.
Thôi để có dịp khác nó cũng trở lại à. Cái chữ thực hành thì nó cũng trở lại hoài. Bây giờ Eli cho nói nghe gì đi.
Cái thực hành thì cũng giống như anh Bảo nhắc hoài là thực hành cái pháp. Rồi trong đó có công phu, công quả, công trình. Rồi mình phải nghe băng ha. Lúc nào mình cũng phải nghe những cái lời chân lý để mình giáo huấn cái bên trong này ha. Rồi còn 10 điều tâm đạo. Rồi từ những ý chí, lời nói và hành động. Còn có một cái điều này rất là hay mà em muốn cho mọi người nghe ha. Đúng là nó tới hai clip mà em cho là cái clip cuối cùng thôi.
Cho nên cái cơ duyên tốt đẹp đã về với chúng ta, huynh đệ tỷ muội, nhóm này đã trong nhóm nọ đã đồng thức, huynh đệ tay nắm tay đưa hồn tiên hóa xây dựng lẫn nhau trong lương thiện, thì chúng ta có một thiền đường lớn rộng miễn phí. Nhưng mà kỳ thật thượng đế có thâu tiền. Tiền chúng ta là gì? Là cái công chúng ta đã. Cái công các bạn tu nhiều chừng nào thì các bạn được đóng tiền nhiều cho thượng đế. Công các bạn càng nhiều thì đấm càng nhiều thượng đế, thì các bạn được học lớp cao hơn. Mà các bạn không có trả tiền thì không có lớp cao. Tiền của thượng đế là cái công của các bạn đó. Mỗi đêm các bạn chịu tu, mỗi ngày các bạn biết nhắc lấy tâm hồn, ta phải tu, ta phải quan tâm, ta phải hòa cảm, ta phải thương yêu, ta phải biết xây dựng. Đó, cái hạnh trì của các bạn lại được tiến triển. Cái công của các bạn là cái tiền đóng vào trường học siêu nhiên của thượng đế. Cho nên chúng ta đều ở trong định luật vay trả tu học rõ ràng. Ở thế gian chúng ta phải trao bằng mảnh giấy. Còn ở thiên đàng chúng ta phải dùng tâm thức, phải dùng công phu, công quả, công trình. Đó là tiền của các bạn đó các bạn. Các bạn thường thực hiện được công phu, công quả, công trình là các bạn đã đóng tiền cho thượng đế. Các bạn an tâm lo tu đi. Chư tiên chư Phật sẽ dìu dắt các bạn. Càng đóng nhiều tiền thì càng nhiều vị thần lực chuyển giải cho các bạn và đổ đi cho các bạn tiến hóa. Luồng điện đó nó hóa giải và để cho các bạn tâm tâm tương ứng và mở trí ra, khai minh thì rõ ràng. Cho nên đừng nói rằng tôi nghèo, tôi không có tiền, tôi không đóng cái khoa học này, ông Thượng Đế ông dạy tôi, các bạn ai cũng có công á. Có biết công phu, có biết công trình thì các bạn thực hiện được công quả, đó là cái công, là cái tiền của các bạn đóng cho Ngài. Ngài sẽ thương độ để cho các bạn trở về với bên
bánh giác nha. Cái này nó dở hay lắm lắm.
Thầy nói là phải đóng học phí ha.
Đúng rồi, mình ở đây là có cái thiền đường rất là lớn rộng mà miễn phí, nhưng mà Thượng Đế thâu tiền. Nhớ nha, Thượng Đế thâu tiền. Tiền là cái gì? Là công của mình á, mình công phu công quả công trình đó là tiền. Ha, Thượng Đế cũng thu học phí hả? Phải thu á.
Học phí mới được học lớp cao hơn nha.
À, học xong rồi được học lớp cao hơn. À, mà tiền càng nhiều á thì có nhiều vị thần lực, có chư tiên chư Phật chuyển giải độ trì cho mình. Hóa giải mở trí khai minh thị.
Dữ dội ha.
Dạ. Nhớ nghe, mỗi người mỗi đêm phải lo hành ha. Nhớ mới, rồi.
Mới tìm ra.
Tự nhiên em làm cái về Thượng Đế em nghe được cái câu này em thích 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 lắm.
Hay quá ha.
Có tiền rồi đó nha, mọi người có tiền rồi ha, cố gắng làm nhiều tiền ha. Thì tiền để trả cho Thượng Đế chứ.
Bây giờ mình phải lo hành, lo công phu, lo hành triển để có tiền đóng cho ông trời.
Công phu công trình thì thực hiện được công quả ha. Cái này mình sẽ nói thêm từ từ, khi nào mà tới cái bài này em nói nữa nha. Rồi, kết thúc Linh Bảo ơi, tại hết giờ cho bạn đạo.
Rồi, thì đó thì mình thì mình thực hành đó, mình tự đạt. Thì đó, thì mình tự đạt thì nhiều cái để cho mình đạt hết cái này tới đạt cái kia, từ từ mình lên tới cuối cùng là đạt pháp và đạt đạo đó. Thì bây giờ trên đường đi, mình đang trên đường đi nè. Thì mình phải thực hành mình mới tự đạt được, chứ không mình, nếu mà mình không có dày công mà thực hành đó, là mình không có bỏ công ra là mình không có đạt được cái gì, tiền đóng học phí cũng không có nữa.
Cái mình nó nhiều tiền rồi đó.
Nó nhiều tiền hả? Nhiều tiền thì đóng ha.
Cảm ơn.
Đóng học phí đi ha.
Ừ, cái mình nó nhiều tiền, ráng trả tiền nha.
Bây giờ phải ráng làm để có tiền để đóng học phí.
Mọi người biết cách làm giàu rồi nha. Yeah yeah yeah.
Bravo.
Để tiến về.
Từ hôm nay là dán ráng lo làm giàu nha.
Làm giàu mới tiến về hư không được chứ. Mục đích của mình là trở về hư vô, mà trở về cái cõi không động mà vô sinh vô thắc, vô sinh vô sắc á, vô thinh vô sắc. Là cái cõi vô vi, là cái cõi không động, cái cõi mà mình muốn trở về nguyên lai bổn tánh của mình đó, là cái cõi không hư
gian,
vô.
Không không gian, không thời gian đó, không màu sắc.
Trở về vô vi là vô thinh vô sắc. Không hay còn à, thấy cảnh gì nữa hết.
Hay.
Rồi.
Cảm ơn quý bạn đạo.
Cảm ơn tất cả các bạn.
Cảm ơn anh Bảo, cảm ơn Ali.
Cảm ơn.
Cảm ơn chào bạn đạo, hẹn tuần sau.
Cảm ơn
Minh Bảo.
Cảm ơn. Dạ, cảm ơn.